chị ơi, cứu em với. Tiếng kêu xé lòng của đứa em gái vừa tròn 6 tuổi khiến cho trái tim của Duyên đau như có ai lấy muối sát vào. Dòng nước vô tình đã cuốn đi người em gái nhỏ bé của Duyên đi về một nơi rất xa. Thủy ơi, chị không cứu được em rồi. Duyên ôm mặt ngồi khóc nức nở. Năm nay Duyên cũng vừa tròn 10 tuổi, ba mẹ cũng vừa bị lũ cuốn trôi khi cả hai đang trên đường đi làm về. Ở nhà chỉ có hai chị em, nước lũ tràn vào khá nhanh khiến Duyên và em gái không kịp trở tay. Thấy tình hình nguy hiểm, Duyên đã bế em lên chỗ khác để tránh lũ, nhưng không may em gái bị trượt chân và ngã vào dòng nước đã cuốn em đi. Bây giờ còn lại một mình giữa dòng nước mênh mông, Duyên sợ hãi ngồi ôm mặt khóc nức nở. Một lúc sau mưa tạnh, có đội cứu hộ đến và Duyên đã được cứu. Nhưng nỗi đau mất ba mẹ và em gái có lẽ đó sẽ là nỗi ám ảnh theo Duyên đến hết cuộc đời này. Và mùa lũ qua đi, nỗi đau mất mát ngày đó cũng vơi được phần nào ở trong Duyên. Giờ đây em đã có được một cuộc sống mới khi có một cặp vợ chồng ở bên Mỹ nhận em làm con nuôi. Ở một nơi khác, tiếng chửi, tiếng quát mắng trong một gia đình nghèo khó ở ven sông được vang lên. Cái con nhỏ xấu xa trời đánh kia, sao mày không làm việc nhanh lên hả? Mày ăn của tao hết bao nhiêu cơm gạo rồi? Sao hồi đó mày không đi theo dòng nước chảy xiết kia đi, để bây giờ mày còn vướng vào đây để làm khổ tao như vậy chứ? Người chồng thấy vợ mình như vậy thì liền nhăn mặt nói: em cũng một vừa hai phải thôi, em nói như vậy tội nghiệp con bé, nó còn nhỏ có biết cái gì đâu. Em thấy con gái của mình bằng tuổi con bé cũng có biết làm cái gì đâu. Anh thì lúc nào cũng bênh nó chằm chặt ấy, con mình khác còn nó khác. Nhà mình bây giờ tiền ăn không đủ, lấy tiền đâu để mà nuôi nó đây? Em đã bảo rồi, cứ vứt nó ở ngoài, ai nuôi được thì nuôi, chứ đem về nhà thêm rắc rối. Con bé nghe hai người họ nói chuyện, nó sợ hãi ngồi thu mình ở một góc. Nó được hai vợ chồng đem về nuôi cách đây 2 năm. Khi đó nó bị lũ cuốn trôi, nhưng mạng nó lớn lắm, nó không bị trôi theo dòng nước mà mắc lại ở một bụi cây gần đó. Đến khi nước rút thì được người ta cứu về và nuôi cho tới tận bây giờ luôn. Nó cũng không nhớ tên của mình là gì và cũng quên luôn tất cả mọi thứ thuộc về nó. Nói cách khác là nó đã bị mất trí nhớ, được hai vợ chồng đặt cho cái tên mới là An Nhiên. Nhưng cuộc sống của nó trái ngược hoàn toàn với cái tên mà người ta vẫn thường hay gọi nó mỗi ngày. An Nhiên, mà đi ra thái sau cho lợn giùm tao với. Nhìn thấy cái mặt của mày lúc nào cũng ủ rột, tao cứ thấy ghét. Nghe mụ Mai nói, con bé chỉ biết yên lặng lủi thủi đi ra đằng sau vườn để làm việc. Phận đi ở nhờ nhà người khác thật sự rất khổ. An Nhiên chẳng được đi học, cũng chẳng có thời gian để vui chơi cùng bạn bè trang lứa. Nó ăn rồi chỉ biết im lặng làm theo những gì mà họ sai bảo. Và một ngày đẹp trời, An Nhiên làm xong việc định đi vào ăn cơm thì thấy một xấp tiền rơi xuống nhà. Con bé vội vàng cúi xuống nhặt lên rồi ngắm nghía. Bỗng từ ngoài vào, bà Mai như một người điên la hét om sòm rồi cầm tóc của An Nhiên mà giật ra đằng sau. Trời ơi, cái Phượng trộm cắp, mới có tí tuổi đầu mà có thói ăn trộm rồi. Tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày, mà mày nỡ lòng nào ăn trộm tiền của tao? An Nhiên sợ hãi khóc òa lên. Con không lấy tiền của dì, dì đừng đánh con nữa, con đau lắm. Con bé càng nói, mụ Mai lại càng hăng máu đánh nó mạnh hơn. Mày còn chối nữa sao? Tao đánh chết mày đây này. An Nhiên sợ hãi không nói gì thêm nữa. Sau khi đánh đã tay, mụ ta mới chịu buông con bé ra. Mày liệu hồn với tao nghe chưa? Lần sau mà còn dám lấy trộm nữa thì mày chết với tao. Nói xong, mụ Mai giật nắm tiền ở trên tay của An Nhiên đi thẳng một mạch ra ngoài. Chỉ còn lại một mình cô bé ở lại với nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Con bé còn quá nhỏ để chịu đựng với cuộc sống đầy khổ sở bất công thế này. Một lúc sau thì Hồng, con của mụ Mai, cũng đi học về. An Nhiên, sao mày khóc vậy? Mày ở nhà có thấy một nắm tiền của tao rơi không? An Nhiên ngước con mắt lên nhìn Hồng. Do đó đã hiểu người lấy tiền của mụ Mai không ai khác, đó chính là Hồng. Bạn là người lấy tiền của dì Mai phải không? Con bé Hồng tính tình y chang như mẹ. Khi nghe nhắc tới vấn đề tiền, nó nhảy ngược lên. Mày nói cái gì? Tao lấy tiền của mẹ tao hồi nào? Mày đừng có thói ăn không nói có nghe chưa? An Nhiên biết tính của Hồng nên nó không dám nói gì thêm, rồi lặng lặng rời đi. ở một nơi xa xôi của nước Mỹ. Xuyên, con có muốn về Việt Nam chơi một chuyến không? Nghe ba mẹ nuôi nhắc đến Việt Nam, hai mắt của Xuyên sáng rực lên. Dạ có, con rất nhớ Việt Nam ba mẹ ạ. Bà Thu ông Dũng nhìn con gái yêu của mình với ánh mắt yêu thương trìu mến. Được rồi, vài ngày nữa chúng ta sẽ bay về Việt Nam chơi, ba mẹ cũng nhớ bên đó lắm. Duyên đi lại ôm lấy ba mẹ của mình rồi nũng nỉu. Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Hai người đúng là tuyệt vời. Nếu không có ba mẹ, chắc là cuộc sống của con không biết phải đi đâu về đâu. Hai người họ nựng vào má của Duyên dỗ dành. Chúng ta phải cảm ơn con mới đúng. Có con, cuộc sống của chúng ta mới bớt hiu quạnh. Con là nắng ấm để giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Duyên hạnh phúc nhìn ba mẹ mình rồi khóc. Con yêu ba mẹ nhất trên đời. Ba mẹ cũng vậy. Ba người họ nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Những đứa trẻ ngày nào bây giờ đã lớn khôn. Nhất là An Nhiên, em bây giờ trở nên xinh đẹp như một bông hoa. Bất cứ người nào gặp em, ai cũng phải thốt lên vì em quá xinh đẹp. An Nhiên, em đi đâu vậy? Nghe tiếng nói phát ra ở đằng sau, An Nhiên quay người lại nhìn. Anh Hùng đi đâu đấy? Em đi chợ mua ít đồ. Ờ, anh đi có việc. Em lên xe đi, anh chở đi nè. An Nhiên ngại ngùng xua tay từ chối. Dạ thôi em đi bộ được rồi. Đừng ngại, anh đi cùng đường nên chở em một đoạn luôn. Thấy đường ra chợ cũng khá xa nên An Nhiên không từ chối nữa mà leo lên xe của Hùng ngồi. Anh Hùng mới đi học về sao? Ừ, anh mới về hồi sáng. Anh được nghỉ mấy ngày nên về nhà chơi. Anh Hùng sướng thật đấy. Được đi học ở thành phố biết được nhiều thứ. Chứ không như em, suốt ngày chỉ bốn góc nhà, ba góc bếp, chán lắm. Hùng an ủi An Nhiên. Đi học cũng áp lực lắm với em ạ. Em cố gắng mai mốt đi học kiếm cái nghề gì mà làm ăn. Dạ vâng. Hùng là người cùng làng với An Nhiên. Anh năm nay đang học đại học năm thứ hai ở trong Sài Gòn. Cứ mỗi lần về quê là Hùng lại sang nhà chơi với cô. Vì vậy tình cảm của họ giống như anh em với nhau vậy. Đến nơi An Nhiên nói với Hùng. Anh cho em xuống đây nhé. Ừ, em vào mua đi, lát ra anh trở về. Dạ thôi ạ, anh cứ đi công chuyện của mình đi, em đi bộ về cũng được mà. Không sao đâu, anh chỉ ra đây mua ít đồ thôi nên anh đứng chờ em ở ngoài nhé. An Nhiên không nói gì thêm, đi một mạch thẳng vào trong. Tôi đến Hùng lấy cớ sang thăm gia đình của mụ Mai. Vừa thấy Hùng, Hồng chạy từ trong nhà ra cầm lấy tay của Hùng hỏi rối rít. Ôi, anh Hùng về lúc nào vậy? Bữa nay nhìn anh Hùng ngày càng đẹp trai đó nha. Hùng ngại đỏ hết cả mặt mũi. Anh về hồi sáng, ở nhà khỏe cả chưa em? Ở bên trong, vợ chồng mụ Mai cũng cười hớn hở chạy ra chào đón Hùng. Cháu Hùng mới về sao? Dạ vâng, cháu được nghỉ nên về chơi. Hai bác có khỏe không ạ? Hai bác khỏe, vào nhà chơi đã cháu. Vào tới bàn ngồi, Hùng lôi ra một bịch hoa quả. Cháu có ít quà mang sang biếu hai bác và em. Quý hóa quá, lần nào cháu về cũng có quà cho nhà bác. Đang đi học tiền đâu mà mua nhiều thế? Hùng cười. Dạ không có nhiều đâu bác, mọi người ăn hay lấy thảo cho vui. Ngồi được một lúc, Hùng đảo con mắt tìm kiếm An Nhiên. An Nhiên đâu rồi ạ? Nó đang giặt đồ, rửa bát sau nhà đó cháu. Hồng biết ý nên cố tình xen vô nói chuyện khác. Anh Hùng đọc trong đó có khó không ạ? Em năm nay cũng thi rồi nên quyết định phải thi đỗ vào đại học để học cùng trường với anh. Hùng trả lời cho qua chuyện. Học cũng bình thường thôi em à. Em cố gắng thi làm bài tốt rồi anh đưa anh em ta vào học chung cho vui. Hồng cười tít mắt. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều. Ngồi thêm mấy phút, Hùng lấy cớ đi vệ sinh rồi anh vòng ra phía sau để gặp An Nhiên. An Nhiên, em đang rửa bát sao? An Nhiên giật mình quay người lại nhìn. Anh Hùng, anh tới lúc nào thế? Anh tới được một lúc rồi, sao không để ngày mai rồi hẵng làm? Em tranh thủ làm ngày mai còn làm việc khác. Nhìn An Nhiên, Hùng cảm thấy rất thương. Em có muốn đi vào Sài Gòn làm với anh không? An Nhiên dừng tay nhìn Hùng. Em không có bằng cấp, lại hoành không đến nơi đến chốn thì làm gì được hả anh? Em yên tâm, ở trong đó có đa dạng ngành nghề lắm, dễ kiếm tiền chứ không như ở quê mình đâu. Thật vậy hả anh? Em nhiều khi cũng muốn đi lắm, nhưng em sợ vợ chồng dì Mai không cho em đi. Đang nói chuyện với Hùng thì bà Mai đi từ trên nhà xuống quát ầm ầm. An Nhiên làm xong việc chưa?
Dạ gần xong rồi dì.
Làm nhanh nhanh lên chứ không tốn tiền điện đấy.
Nói xong bà ta quay sang Hùng rồi nói, lên nhà ngồi chơi đi cháu, đứng dưới này muỗi nhiều lắm đấy.
Dạ vâng, cháu biết rồi bác.
Mấy ngày tiếp theo, Hùng thấy hoàn cảnh của An Nhiên khổ sở nên lúc nào cũng bàn cô đi vào Sài Gòn làm. Với tính tò mò và cũng muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại nên An Nhiên đã lấy hết can đảm để xin vợ chồng bà Mai cho cô được đi Sài Gòn để làm việc.
Chú gì, con có chuyện muốn nói ạ.
Bà Mai với con mắt sắc lạnh nhìn An Nhiên.
Muốn nói chuyện gì?
Dạ con muốn vào Nam đi làm kiếm tiền.
Kiếm tiền á? Thật hay đùa thế?
Con nói thật ạ.
Bà Mai ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Từ nhỏ tới lớn, mọi việc trong nhà đều do An Nhiên làm hết. Giờ cho cô đi thì ai làm việc cho bà ta?
Không được.
Mày đi rồi ai làm việc nhà cho tao?
Nhưng dì ơi, con lớn rồi, con muốn đi làm để kiếm ít vốn. Con hứa với hai người là làm sẽ gửi tiền về thường xuyên.
Nhắc tới tiền, hai mắt bà Mai sáng rực.
Mày nói thật đấy chứ?
Dạ con nói thật mà.
Ông Tiến ngồi bên cạnh, không muốn cho An Nhiên đi nên nói xen vào.
Ở nhà có thiếu ăn thiếu mặc đâu mà phải vào trong đó.
An Nhiên biết ông ta muốn giữ cô lại là có ý đồ, chứ không phải là vì thương cô. Tại vì có mấy lần cô bị ông ta sảm sỡ nên cô rất sợ.
Dạ cháu biết là chú gì thương cháu, nhưng cháu lớn rồi, cháu muốn đi kiếm tiền để lo cho tương lai sau này nữa.
Bà Mai thuộc kiểu người miệng nhanh hơn não nên nhanh nhỏ trả lời chồng mình.
Cứ để nó đi đi, miễn là có tiền gửi về hàng tháng cho chúng ta là được mà.
An Nhiên mừng rỡ.
Con cảm ơn hai người nhiều, con sẽ cố gắng làm gửi tiền về ạ.
Qua ngày mai, được sự hướng dẫn của Hùng, An Nhiên lên xã làm hồ sơ rồi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Sài Gòn của mình.
An Nhiên, ngày mai đi rồi vào trong đó giữ gìn sức khỏe nhé.
An Nhiên đang xếp quần áo bỏ vào vali thì nghe tiếng ông Tiến ở ngoài cửa. Cô giật mình nhìn ra.
Chú, sao chú đi chơi về sớm vậy?
Chú thấy mệt nên nằm nghỉ một tí.
An Nhiên cảm thấy lo trong lòng khi mẹ con bà Mai chưa về.
Vậy chú vào phòng nằm nghỉ đi.
Ông ta dùng đôi mắt dâm dê của mình nhìn An Nhiên.
An Nhiên này, con đi rồi chú nhớ con lắm. Tôi đang cho chú ôm một tí được không?
Cả người An Nhiên cứ lạnh toát cả lên. Cô run lên bần bật rồi lắp bắp.
Chú nói cái gì vậy?
Ông ta không nói gì, liền tiến sát lại gần người cô rồi bất chợt chốt cửa lại.
Chú làm gì vậy? Chú mau ra khỏi phòng con đi.
Ông ta nở ra một nụ cười dâm dê.
Ngày mai con đi rồi, chú muốn ở cạnh con một lúc.
Nói xong ông ta đi lại, vồ lấy người cô mà hôn hít.
Trong tình trạng hoảng loạn, An Nhiên không suy nghĩ được nhiều, cô đành nhắm mắt phó mặc bản thân mình cho ông trời.
Chợt ở ngoài cửa, tiếng bà Mai và cái Hồng nói chuyện ríu rít vang lên. Ông Tiến sợ hãi vội buông An Nhiên ra rồi mở cửa bước ra ngoài.
Giống như được trở về từ cõi chết, cô mừng rỡ chạy ra đóng cửa lại.
Chợt hai hàng nước mắt trào ra, An Nhiên khóc như mưa như gió.
Cô chỉ mong trời nhanh sáng để đi khỏi nơi tăm tối khổ sở này.
Đồng hồ báo thức, cô thức dậy nhanh chóng kéo vali đi. Trong nhà không một ai thức dậy để tiễn cô đi một đoạn. Cô cũng không thấy buồn gì cả, bởi vì từ lâu họ có bao giờ xem cô là thành viên của gia đình đâu.
An Nhiên, anh ở đây nè.
Nghe tiếng gọi, cô hướng con mắt về phía Hùng.
Anh Hùng đến rồi sao?
Ừ, anh chờ em nãy giờ. Lát nữa xe lại chúng ta đi nhé.
Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều.
Có gì đâu mà cảm ơn chứ.
Một lúc sau xe chạy đến, Hùng xách đồ cho An Nhiên rồi bảo cô lên xe ngồi.
Nhanh lên em.
Dạ.
Vì là lần đầu tiên đi xa nên An Nhiên cảm thấy rất mệt. Cô leo lên xe là nằm ngủ thiếp đi một mạch mấy tiếng đồng hồ.
An Nhiên ơi, dậy ăn cơm đi em.
Nghe tiếng Hùng gọi bên tai, cô giật mình mở mắt.
Mấy giờ rồi anh?
Hơn 9 giờ rồi.
Ôi, em ngủ lâu vậy rồi sao?
Ừ, ngủ được là khỏe đấy em. Em cố gắng lên nhé.
Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Thôi nhanh xuống ăn cơm cho kịp giờ đi.
Dạ vâng.
Ăn uống xong xuôi, hai người lại lên xe đi tiếp. Xe chạy mãi rồi cũng đến nơi cần đến. Hùng giúp An Nhiên đưa đồ đạc xuống xe.
Ôi, Sài Gòn nhộn nhịp và đẹp quá anh Hùng ơi. Nhìn đôi mắt trong veo của cô đang nhìn chăm chăm vào mấy ngôi nhà cao tầng mà Hùng bật cười. Em mà đếm là bắt trả tiền đấy. An Nhiên quay lại nở ra một nụ cười mê hoặc. Em thử biết cái câu chuyện đếm tầng kia rồi, anh đừng hòng lừa em nhé. Em giỏi ghê luôn, chắc vào đây không ai lừa được em đâu nhỉ. Em cũng chỉ mong là vậy thôi. Nói chuyện một lúc, hai người gọi một chiếc xe ôm đi về phía phòng trọ mà Hùng đã thuê sẵn cho cô. Em vào đi, phòng hơi nhỏ một tí nhưng một mình em chắc là cũng tạm ổn. An Nhiên nhìn Hùng với ánh mắt biết ơn. Em cảm ơn anh nhiều lắm, ân tình này không biết tới bao giờ em mới trả được. Hùng cười. Cái con bé này lúc nào cũng chỉ ơn với Huệ. Chỉ cần em sống tốt, có công việc ổn định là anh mừng rồi. Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, An Nhiên nghỉ một ngày rồi bắt đầu hành trình đi tìm việc. Sài Gòn tuy đông nhưng chỗ cô ở ít khu công nghiệp nên cũng khó xin việc. Với lại cô học hành không tới nơi tới chốn nên đi chỗ nào họ cũng lắc đầu. An Nhiên, em đừng buồn, không làm được chỗ này thì làm chỗ kia. Được Hùng an ủi nên cô cũng thấy đỡ tủi thân hơn một chút. Một ngày rồi kéo dài đến một tuần mà An Nhiên vẫn chưa có việc làm. Cô buồn bã ngồi trước cửa phòng nhìn ra. Ê em gái, sao ngồi buồn hiu vậy? Nghe chị cùng dãy trọ hỏi, cô vội trả lời. Dạ, em buồn vì chưa xin được việc chị ạ. Chị ta nở ra một nụ cười giòn tan. Ôi trời, tưởng chuyện gì, em xinh đẹp thế này thiếu gì việc chứ. An Nhiên mở to đôi mắt của mình nhìn chị ta. Chị nói thật không ạ? Chị em đi cả tuần nay không công ty nào nhận em cả. Trời, ai bảo em đi làm công ty? Lương ba cọc ba đồng không đủ sống ở cái nơi đất chật người đông này đâu. An Nhiên tò mò. Thế làm gì mới được hả chị? Làm phục vụ ở quán ấy, lương cao lắm, còn có tiền bo nữa. Chị đây làm có khi cả ngày cả triệu chứ đùa. An Nhiên vừa lắng tai nghe lại vừa mở to mắt ngạc nhiên. Chị làm nhiều tiền vậy sao? Ừ, em muốn làm cứ bảo với chị xin cho. Dạ vâng, để em hỏi lại bạn em xem sao, rồi có gì nhờ chị xin cho em với nhé. Ok em cần là chị luôn sẵn sàng luôn. Vừa nói chuyện với chị kia xong thì đúng lúc Hùng gọi điện thoại đến. Alo, An Nhiên à, anh báo cho em một tin vui này. Hồ sơ của em bữa hôm nhờ bạn anh nộp vào công ty kia họ nhận rồi đấy. An Nhiên mừng rỡ. Thật vậy hả anh? Em cảm ơn anh nhiều nhé. Ừ, chắc mai là đi phỏng vấn rồi đó. Tối anh qua cho em đi dạo một chút cho biết đường biết xá. Dạ vâng, em biết rồi. Qua ngày hôm sau đi phỏng vấn, An Nhiên được nhận vào làm luôn. Cô mừng không nói nên lời. Mới vào làm cái gì cũng lạ lẫm đối với cô. Nhưng do tính siêng năng chịu khó nên chỉ một thời gian ngắn cô đã quen với công việc thường ngày của mình. Về phía Hùng, anh cứ đi học xong là ghé lại công ty để chở An Nhiên về. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, với sự chân thành của Hùng đã dần chiếm được trái tim của An Nhiên. An Nhiên nè, anh có chuyện muốn nói với em.
Chuyện gì vậy anh?
Hùng ấp úng.
Anh rất thích em.
An Nhiên mặt đỏ bừng bừng.
Em thì có gì để anh thích chứ?
Em có rất nhiều thứ mà những người phụ nữ khác ngoài kia không có được.
Anh lại vậy nữa rồi. Em chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, làm công nhân đâu xứng được với anh chứ.
Hùng lấy tay đặt lên môi của cô.
Em không được nói như vậy. Trong mắt của anh em là đẹp nhất. Hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé. Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.
An Nhiên không nói gì. Hùng sốt ruột giục.
Em trả lời anh đi.
Em... Hùng đi lại ôm lấy cô mà siết chặt vào lòng của mình. Chỉ cần em đồng ý, mọi việc còn lại cứ để anh lo.
An Nhiên cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người của Hùng. Có thể nói anh là người đầu tiên tỏ tình và cũng là người đầu tiên chạm vào da thịt của cô. Trái tim cô bắt đầu đập lỗi nhịp. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ có được tình yêu thương từ người khác. Từ khi Hùng xuất hiện bên cạnh, cuộc đời An Nhiên trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Giờ sao? Em có đồng ý làm người yêu của anh không?
Cô ngước đôi mắt biết nói của mình, nhìn lên Hùng.
Dạ, em đồng ý.
Nhận được câu trả lời từ An Nhiên, Hùng vui sướng bế cô lên xoay mấy vòng.
Thật không An Nhiên, anh mừng quá. Vậy là từ nay trở đi anh không phải lo lắng nữa rồi. Anh sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này có việc làm ổn định, cho em một cuộc sống đầy đủ nhất. An Nhiên nhìn Hùng với ánh mắt biết ơn.
Anh vui như vậy sao?
Ừ, anh vui lắm. Anh cứ sợ là em từ chối không à? Bây giờ anh yên tâm rồi, cảm ơn em nhé, An Nhiên.
Từ lần đó trở đi, Hùng và An Nhiên đã chính thức yêu nhau. Hùng ban ngày đi học, tối đi về làm thêm kiếm tiền sống qua ngày. Nhiều khi cuộc sống nghèo khổ như vậy lại hạnh phúc, vui vẻ hơn. Khi có cuộc sống đầy đủ cũng nên.
An Nhiên ơi, ngày mai anh đưa em về ra mắt bố mẹ nhé.
An Nhiên ngại ngùng từ chối.
Có gấp quá không anh? Chúng ta mới tìm hiểu nhau được một thời gian, em sợ bố mẹ anh sẽ không đồng ý.
Xem nghĩ như vậy chứ, em ở cùng làng cùng xã, bố mẹ đều biết em thế nào. Mình cứ về ra mắt trước, chờ anh học xong công việc ổn định, mình tổ chức đám cưới sau được không?
Dạ, anh tính sao cũng được, miễn là ở bên cạnh anh là em hạnh phúc lắm rồi.
Còn ở một nơi khác.
Cô chủ, hôm nay cô tính đi đâu vậy?
Duyên đang đứng suy nghĩ thì nghe tiếng anh tài xế gọi.
Giờ anh chở tôi về quê nhé. Hôm nay là ngày giỗ của em gái tôi, tôi muốn về quê thắp cho con bé một nén nhang.
Vâng, mời cô chủ lên xe.
Cảm ơn anh.
Duyên bây giờ đã trở thành một người con gái xinh đẹp, giỏi giang và cũng là người thừa kế duy nhất của một khối tài sản khổng lồ cùng nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau của bố mẹ nuôi cô đang sở hữu. Phải nói rằng cuộc sống của Duyên không thiếu gì ngoài tiền và điều kiện.
Cô chủ, em gái cô làm sao mà mất vậy?
Nghe anh tài xế nhắc tới em gái, hai mắt của Duyên bỗng rưng rưng lệ.
Em gái tôi bị lũ cuốn trôi. Năm đó lũ về nhanh quá, bố mẹ ruột của tôi cùng em gái bị dòng nước lạnh lẽo mang họ đi về một nơi xa.
Thật là đau lòng. Tôi xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của cô.
Không sao đâu, tôi quen với nỗi đau ấy nhiều năm rồi.
Dạ vâng, thế cô cố gắng lên nhé. Chắc là ở trên cao, bố mẹ và em gái đang dõi theo cuộc sống của cô đấy.
Vâng, họ đang đi theo tôi để phù hộ và bảo vệ tôi mỗi ngày đấy.
Xe chạy mãi rồi cũng tới nơi. Anh tài xế dừng lại cho Duyên xuống. Đã mấy năm cô mới trở lại đây. Làng quê bây giờ đã đổi khác, khác rất nhiều so với ngày trước,
khiến cho Duyên nhận không ra quang cảnh làng quê ấy nữa.
Duyên đến chỗ nơi ngày xưa gia đình cô sinh sống, bỗng trong tim của cô xuất hiện một cảm giác đau nhói. Cô nhớ bố mẹ, nhớ đứa em gái bé bỏng của mình. Chợt hai hàng nước mắt trào ra, cô đứng khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bố mẹ, em Thủy ơi, mọi người có nhớ con không?
Mọi người ở dưới đó chắc là lạnh lắm phải không?
Con thương và nhớ mọi người nhiều lắm. Không biết tới bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai hết.
Anh tài xế đứng bên cạnh cũng thấy mủi lòng.
Được rồi cô chủ, tôi nghe nói là người mất rồi, chúng ta không nên đau buồn quá, sẽ làm cho họ không siêu thoát được.
Con người ta mỗi người một số phận, vì vậy thay vì khóc lóc, đau buồn, cô dành những lời cầu nguyện đến cho họ nhé.
Nghe lời Duyên, nghe lời anh ta, Duyên đứng dậy, gạt nước mắt sang một bên, rồi kêu anh tài xế đi ra chỗ dòng sông năm xưa mà bố mẹ cô bị lũ cuốn trôi để thắp cho họ một nén nhang.
Anh chở tôi đi ra chỗ này nữa nhé.
Vâng.
Về phần An Nhiên, cô và Hùng đã tới nơi. Lần này trở về nhìn cô có da có thịt, đẹp gấp mấy lần hồi trước, khiến cho ông Tiến cứ nuốt nước miếng ừng ực. Còn Hồng thì ghen tị, khó chịu với sắc đẹp và tình yêu của Hùng dành cho An Nhiên.
An Nhiên, mày về làm cái gì vậy? Sao không ở lại mà kiếm đồng?
Nghe bà Mai hỏi, An Nhiên quay người lại trả lời.
Dạ, con đang xin phép nghỉ đó dì. Đợt này con về là con muốn thưa với dì Dượng một chuyện.
Lại chuyện gì nữa?
Thật ra thì con với anh Hùng đang tìm hiểu nhau. Anh Hùng muốn đưa con về ra mắt bố mẹ anh ấy.
Bà Mai đang uống nước trong miệng thì xi suýt như bị sặc.
Mày nói cái gì? Mày với thằng Hùng quen nhau sao?
An Nhiên trả lời lý nhí trong cổ.
Dạ vâng ạ, đúng vậy đó dì.
Nhìn sang bên cạnh thấy ông Tiến với vẻ mặt khó chịu cứ nhìn chăm chăm vào người cô, khiến An Nhiên nổi hết cả da gà.
Mày làm sao mà xứng với thằng Hùng được chứ? Nó học hành cao sang, mày đừng có mà mơ mà được bố mẹ chấp nhận nhé. Nghèo khổ mà cứ thích trèo cao, người họ lại cười vào mặt mày cho đấy.
An Nhiên cảm thấy tủi thân khi nghe bà ta nói như vậy. Cô cũng nghĩ tới chuyện đó, nhưng cô tin vào Hùng. Cô nghĩ anh sẽ yêu và bảo vệ được cô.
Con biết vậy, nhưng mà con tin vào tình yêu mà anh Hùng dành cho con. Kết quả có như thế nào thì con cũng muốn thử một lần. Tối nay con sẽ sang nhà anh ấy để ra mắt. Con mong dì Dượng hãy đồng ý cho con quen anh ấy ạ. Nghe An Nhiên kiên quyết như vậy, vợ chồng bà Mai cũng chẳng nói được gì. Họ chỉ lườm Huyết cô một cái rồi đi vào trong. Tôi đến, An Nhiên ăn uống xong xuôi, được Hùng sang chở để về ra mắt. Thái độ của gia đình bà Mai lúc này có vẻ rất khó chịu đối với Hùng. Anh biết vậy, nhưng mà kể, rồi chào họ, chờ An Nhiên rời đi. Ở bên trong, Hồng với con mắt giận dữ, miệng rít lên từng hồi. An Nhiên, mày dám cướp anh ấy của tao? Mày có gì hơn tao chứ? Tao ghét mày và muốn đời cũng ghét mày, An Nhiên à? Còn về phần ra mắt của An Nhiên thì diễn ra một cách vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ của Hùng rất thích cô, họ lại sống thật thà, tình cảm, nên nhìn thấy cô là họ gật đầu đồng ý liền. An Nhiên này, hai bác rất vui vì hôm nay cháu đến chơi. Thằng Hùng và gia đình bác thật là có phúc khi có được cháu. Nhìn họ vui vẻ chào đón, An Nhiên thấy mừng và thoải mái rất nhiều. Cháu cảm ơn hai bác nhiều. Người có phúc phải là cháu mới đúng. Hai bác không chê hoàn cảnh của cháu mà còn vui vẻ đón nhận cháu. Cháu thật sự là chỉ cảm thấy biết ơn, chứ không biết phải nói gì hơn nữa. Nói chuyện qua lại với họ thêm một chút, An Nhiên cũng xin phép ra về. Trên đường về cô nói với Hùng. Anh Hùng ơi, ngày mai chúng ta vào lại Sài Gòn nhé. Hùng ngạc nhiên. Sao vậy? Ở cho ít ngày nữa rồi hãng đi. Em cũng muốn ở lại, nhưng... Hùng như hiểu ý của cô. Anh hiểu rồi, em không muốn ở lại gia đình nhà dì Mai phải không? Dạ vâng. Vậy thì ngày mai chúng ta đi nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Qua ngày hôm sau, An Nhiên dậy sớm chạy ra chợ mua ít đồ cần thiết để mang đi. Vừa ra tới chợ, đến chỗ dốc do xe hư thắng mà cô lao vào một chiếc xe ô tô đậu gần đó. Trời ơi, cô đi đứng kiểu gì mà đâm vào xe chúng tôi vậy? Tiếng một người đàn ông vang lên từ đằng xa khiến cho An Nhiên sợ hãi. Nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cả người cô bây giờ vừa đau lại vừa xấu hổ. Cô lồm cồm bỏ dậy nói. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không cần biết đâu. Cô có biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Chỉ cần chảy một tí sơn ấy là hết một đống tiền rồi đấy. An Nhiên ngây thơ trả lời. Tôi đền cho anh được không? Anh ta lấy tay đập vào trán của mình. Cô đền nổi không? Có khi bố mẹ cô bán cả nhà đi cũng chưa đền nổi đó đấy. Ở đằng xa, nghe tiếng cãi lộn, Duyên quay lại nhìn rồi bước tới gần. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Dạ thưa cô chủ, cô gái này đi xe không cẩn thận đâm vào xe ô tô của chúng ta. Duyên nhìn An Nhiên một lượt từ trên xuống dưới. Em gái là người đâm vào xe của chị sao? Nhiên sợ hãi trả lời lý nhí. Dạ, thật sự là em không cố ý. Duyên nở ra một nụ cười thân thiện. Em tên gì? Nhà ở đâu? Em tên là An Nhiên. Còn nhà thì... An Nhiên tính nói nhưng lại sợ chủ nhân chiếc xe đến đòi tiền nên thôi. An Nhiên, cái tên rất đẹp. Nói xong, Duyên quay sang nói với anh tài xế. Thôi được rồi, đừng làm khó cô ấy nữa. Tôi sẽ bỏ tiền sửa, anh đừng lo. Dạ vâng, tôi biết rồi cô chủ. Khi hai người họ chuẩn bị rời đi, An Nhiên mừng rỡ cảm ơn rối rít. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Ở phía sau có tiếng xì xào. Cái xe đó đắt tiền lắm đấy. Ở đây không có ai có đâu. Chắc là người từ trong Sài Gòn ra đấy. An Nhiên nghe mà nổi hết cả da gà. Nếu họ bắt cô đền tiền thì không biết lấy đâu ra để mà đền cho họ nữa. Cô thầm cảm ơn ông trời rồi dắt xe đi. Hai năm sau, Hùng đang là sinh viên năm cuối nên học hành rất nhiều, không có thời gian đi làm thêm. Còn An Nhiên thì công ty thất nghiệp, bữa làm bữa không. Chiều nay cô đi làm về, thấy Hùng ngồi cửa phòng trọ chờ cô. Anh Hùng, sao anh ngồi buồn thiu thế? Hùng buồn bã nhìn cô rồi trả lời. Chắc là anh phải về quê một chuyến. Về làm gì thế anh? Có chuyện gì ở quê sao? Ừ, anh mới nhận được điện thoại là mẹ anh ốm nặng. Trời ơi, bác bị sao thế anh? Anh cũng không rõ nữa. Để anh về xem sao rồi báo tin cho em biết nhé. Dạ vâng, thanh sắp xếp về đi. Có gì báo tin cho em nhé. Anh biết rồi. Mấy ngày sau đó, cô nhận được tin dữ là mẹ của Hùng bị ung thư, phải bán hết nhà cửa ruộng vườn mới có tiền chữa trị cho bà ấy. An Nhiên buồn lắm, cô tính về nhưng Hùng bảo không cần. Với lại cô cũng muốn ở lại kiếm việc gì làm thêm để giúp đỡ Hùng trong lúc khó khăn. Có thể nói rằng cuộc sống của Hùng bây giờ rất bế tắc, anh phải bảo lưu việc học hành để ở nhà chăm sóc cho mẹ. Biết vậy, cô ra sức động viên tinh thần cho Hùng. Anh cố gắng lên nhé, em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở đầu dây bên kia, Hùng trả lời lại. Anh sẽ cố gắng, anh cảm ơn em nhiều nhé, An Nhiên. Mấy ngày nay, An Nhiên đang đi tìm việc làm thêm mà chưa có. Tại vì đa số họ chỉ tuyển ban ngày, mà cô thì muốn tìm làm việc ban đêm để ngày còn đi làm ở công ty nữa. Một hôm, đang ngồi lướt mấy trang tìm kiếm việc làm thì vô tình An Nhiên thấy người ta đang tuyển giúp việc nhà từ sáng tới tối đến 10 giờ đêm. Cô mừng rỡ ấn nút gọi. Alo, cho tôi hỏi, ở bên chỗ mình cần tuyển người giúp việc phải không ạ? Ở đầu dây bên kia trả lời lại. Dạ có, nếu mai chị rảnh thì đúng 7 giờ sáng ngày mai chị thi theo địa chỉ mà chúng tôi cung cấp để đến phỏng vấn nhé. An Yên mừng rỡ cảm ơn rối rít. Qua ngày hôm sau, cô xin phép công ty nghỉ một buổi để đi phỏng vấn. Rất may cho cô là họ nhận và trả lương rất cao. Cô mừng lắm, thế là cô lại có thêm một khoản thu nhập nữa để gửi về cho Hùng, lo cho ba mẹ của anh ở quê. Buổi đầu tiên đi làm, An Nhiên bỡ ngỡ lắm. Nơi mà cô đến để chuẩn bị làm giúp việc là một chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Và điều đặc biệt ở đây là chủ nhà đi làm về khuya mới về. Họ giao chìa khóa lại phòng bảo vệ rồi bảo cô khi nào làm xong thì đem xuống trả. Cũng dễ hiểu thôi. Ở đây lắp camera đặt bốn phía, bảo vệ chung cư rất chuyên nghiệp, nên chuyện mà mất cắp hay làm việc không đàng hoàng chắc là sẽ không bao giờ xảy ra. Hít một hơi sâu, An Nhiên đi vào thang máy, bấm số lên tầng 3. Có chìa khóa trong tay, cô từ từ mở cửa bước vào. Cô nghe nói chủ nhân của căn hộ này là một người đàn ông. Nhìn mọi thứ xung quanh trong căn hộ rất sạch sẽ và ngăn nắp. Cô cứ đứng đơ ra, không biết phải bắt đầu làm từ đâu. Bỗng có điện thoại gọi đến, đó là số của mấy người môi giới việc làm. Họ gọi để phổ biến công việc cho cô. An Nhiên suy nghĩ trong đầu, đúng là có tiền thì chỉ cần làm việc qua điện thoại cũng rất chuyên nghiệp và ok. Theo lời của họ, cô đi vào phía trong bếp, thấy một tờ giấy dán ở tủ lạnh. Tờ giấy ấy có ghi đầy đủ tất cả mọi công việc cho cô làm, từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm. Nhìn thì không có việc gì để làm, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại nhiều việc vô cùng. Thời gian trôi thật là nhanh, nhóm một cái cũng đến 10 giờ đêm. Cô thấy mọi thứ đã ổn nên dọn dẹp đồ để ra về. Cô vui vẻ trả chìa khóa cho bảo vệ, chạy một mạch đi xe về phòng trọ. Vì mới lần đầu đi làm thêm nên cả người cô mệt rã rời. Cô ngủ một giấc đến sáng, khi thấy đồng hồ reo bên tai, An Nhiên mới giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng vào đánh răng rửa mặt, chạy thẳng đến công ty luôn. Do cả đi cả chạy, sợ trễ giờ làm việc nên cô đã vô tình đụng phải một người đàn ông đi từ cổng đi ra. Xin lỗi anh, tôi đang vội quá. Người đàn ông đó nhìn vẻ ngoài cũng trạc tuổi, nhưng lại có một ngũ quan sắc sảo và vô cùng hút mắt người khác. Anh ta mặc một bộ đồ vest màu đen rất sang trọng. Vừa thấy An Nhiên, anh ta đứng hình vài giây, cứ đứng như trời trồng nhìn cô. Thấy An Nhiên bối rối, anh ta không nói gì, đi thẳng xe ra ô tô của mình luôn. Còn An Nhiên, cô xuống ca làm việc lại lật đật đi đến chỗ chung cư để làm. Lần này cô cảm thấy thoải mái vì đã quen hơn một chút. Nhưng vừa mới bước tới cửa thì một tờ giấy dán ở cửa đập vào mắt của cô. Hôm qua cô làm việc chưa được tốt, tôi về kiểm tra vẫn thấy bụi, tôi sẽ không tính lương cho cô ngày hôm qua nhé. Mong cô lưu ý điều này và làm việc cho nghiêm túc vào. Đọc xong, cô bỗng xây sầm mặt mày. Cô làm như thế mà chủ nhà vẫn còn chê thì không biết phải làm sao nữa. Đúng là kiếm được đồng tiền của người khác không hề dễ dàng gì. Nhưng cô không phải là người dễ bỏ cuộc. Cô phải cố gắng làm để có tiền gửi về cho Hùng, lo viện phí cho ba mẹ của anh. Còn ở một nơi khác. Duyên ơi, con chuẩn bị xong chưa? Duyên đang ngồi ngắm mình trong gương thì nghe tiếng ba mẹ nuôi gọi. Cô vội vàng đáp lời. Dạ con xong rồi đây ba mẹ. Nhanh lên, gia đình hai bác bên đó đang đợi chúng ta đấy. Con biết rồi ba mẹ. Hôm nay Duyên cùng với ba mẹ nuôi của mình đến nhà của ông Thành, bà Lệ để ăn tối. Hai vợ chồng họ là bạn làm ăn lâu năm của ba mẹ nuôi Duyên và đồng thời cũng là bạn bè thân thiết của nhau. Và có một điều đặc biệt là gia đình họ đã nhắm Duyên cho cậu con trai quý tử của mình. Nên nhân cơ hội này, muốn cho hai gia đình cũng như đôi bạn trẻ được tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đúng 7 giờ tối, cả gia đình Duyên đã có mặt ở nhà của họ. Vừa nhìn thấy cô và ba mẹ, khuôn mặt họ vui đi ra tận cửa để chào đón.
Ôi, anh chị và cháu đã tới rồi sao?
Duyên lễ phép cúi đầu chào.
Cháu chào hai bác.
Bà Lệ vừa nói vừa nhìn Duyên suýt xoa.
Cháu Duyên càng ngày càng đẹp đấy, để toát lên khí chất của một giám đốc trẻ rồi đó nha.
Duyên đỏ mặt khi được bà ấy khen.
Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, nhưng mà cháu vẫn còn nhiều thiếu sót, cháu cần phải học hỏi nhiều hơn nữa à?
Ba mẹ nuôi của Duyên cũng nói xen vào.
Con gái chúng tôi vẫn còn trẻ người non dạ lắm, chỉ mong sau này con bé được diễm phúc làm con dâu của anh chị, để cho chúng tôi yên lòng về an hưởng tuổi già thôi.
Bà Lệ nhìn ba mẹ nuôi của Duyên rồi nói.
Gia đình chúng tôi luôn chào đón cháu Duyên, chỉ sợ cháu Duyên chê thằng Minh Tuấn nhà tôi.
Bà ấy vừa dứt lời thì đúng lúc ô tô của Minh Tuấn vừa đến. Anh vội vàng xuống xe rồi lễ phép chào mọi người.
Con chào mọi người, con mới đi làm về.
Ba mẹ nuôi của Duyên hướng con mắt về phía anh, vừa cười vừa nói.
Đúng là con nhà nòi có khác, lúc nào nhìn cháu cũng phong độ đẹp trai, y hệt như ba cháu hồi trẻ.
Minh Tuấn nở ra một nụ cười đáp lại lời của họ.
Cháu cảm ơn hai bác đã quá khen rồi ạ.
Đứng ở một góc, Duyên như bị thôi miên với nụ cười tuyệt đẹp của Minh Tuấn. Có lẽ lần đầu tiên cô nhìn thấy người anh ta cười. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì xưa nay anh ta nổi tiếng là người đàn ông lạnh lùng với tất cả mọi cô gái. Mặc dù đẹp trai, con nhà điều kiện, nhưng năm nay anh ta đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ.
Duyên lại đây nào.
Nghe tiếng bà Lệ gọi, Duyên giật mình quay trở về thực tại.
Dạ vâng.
Bà Lệ nhìn Duyên rồi tiếp lời.
Hai đứa quen nhau lâu rồi thì coi sao tính tới chuyện hôn nhân đi. Cháu cứ vui vẻ thoải mái nói chuyện với Minh Tuấn để hiểu nhau nhiều hơn nữa nhé.
Duyên gật đầu.
Dạ vâng ạ, cháu biết rồi bác.
Còn Minh Tuấn, anh vẫn im lặng không có phản ứng gì, bởi vì anh biết ba mẹ đang cố tình đẩy thuyền cho anh và Duyên đến với nhau. Cuộc gặp mặt cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nói chuyện làm ăn rồi lâu lâu lại xen vào mấy câu để đẩy thuyền cho đôi bạn trẻ. Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ đêm, gia đình Duyên cũng xin phép ra về. Còn Minh Tuấn, anh định lái xe để đi đâu thì bà Lệ vội ngăn lại.
Con đi đâu giờ này nữa?
Con về nhà ngủ.
Thôi tối nay ngủ lại với ba mẹ một bữa, khuya rồi đi đường nguy hiểm lắm.
Ông Thành cũng nói vọng từ trong ra.
Hôm nay ngủ ở nhà một bữa đi con.
Nghe lời ba mẹ của mình, Minh Tuấn không đi nữa mà quay mặt vào trong. Thật ra thì Minh Tuấn không thường xuyên ở với ba mẹ của mình, mà anh ở một nơi khác để tiện cho việc đi lại và giờ giấc làm việc của mình. Với lại gia đình anh sống rất phóng khoáng, thoải mái, nên ba mẹ của anh ra điều kiện là con cái đủ 18 tuổi là phải tự lập, tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Chính vì vậy và Minh Tuấn chẳng bao giờ ỉ lại hay ra vẻ ta đây như những cậu ấm con nhà giàu khác. Mà ngược lại, anh là một người nghiêm túc, sống có trách nhiệm và là hình mẫu đàn ông cho những cô gái mơ ước. Đối lập với cuộc sống nhà giàu sang chảnh đó là sự làm việc không ngừng nghỉ của cô gái An Nhiên. Cô làm xong hết mọi thứ rồi đi lại kiểm tra từng ngõ ngách, xem đã được chưa, rồi mới dám tắt điện ra về. Cái nghề ô xin giúp việc nó khổ vậy đấy. Hài lòng chủ nhà thì khi đó mới có tiền lương. Gặp chủ nhà dễ tính còn đỡ, chứ gặp người khó tính thì coi như là khổ dài dài. Thời tiết Sài Gòn hôm nay có chút se lạnh, từng luồng gió thổi đến làm bay mấy sợi tóc mai ở trán của An Nhiên. Cô vừa đi vừa tận hưởng cái cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc vất vả. Cô chợt nhớ tới Hùng, người mà cô thương đang phải ngày đêm lo lắng ở quê. Cô cảm thấy mình thật là vô dụng khi không có nhiều tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho anh. An Nhiên vội dừng xe tấp vào lề đường, rồi soạn mấy dòng tin nhắn gửi cho Hùng.
Anh ngủ chưa? Em đang trên đường đi làm về mà nhớ anh lắm. Ở xa anh và ba mẹ hãy cố gắng lên nhé.
Nhắn tin xong, cô cất điện thoại vào túi rồi chạy xe đi về. Đó là thói quen của cô từ bữa Hùng về quê tới giờ. Có khi Hùng nhắn tin lại, có khi thì không, nhưng cô không trách anh. Cô biết bây giờ anh không còn thời gian để nghĩ đến những người khác nữa, bởi vì tính mạng của ba mẹ anh đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô chỉ cầu mong ông trời thương tình ban cho cô và gia đình Hùng một phép màu để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Đúng là ông trời ăn ở bất công. 15 giờ sáng, điện thoại của An Nhiên bỗng reo liên tục.
Cô mắt nhắm mắt mở, tay với lấy cái điện thoại rồi ấn nghe. Alo. Ở đầu dây bên kia là giọng nói mệt mỏi của Hùng. Mẹ anh mất rồi An Nhiên ơi. Cô sợ hãi ngồi dậy. Anh nói sao? Bác gái mất rồi sao ạ? Thế bác còn khỏe thế mà. Ừ, mẹ mất khi 2 giờ sáng. Anh báo tin cho em biết vậy. Giờ anh cúp máy để lo việc đã nhé. Nói xong Hùng vội cúp máy liền. Tự nhiên trong lòng của An Nhiên cảm thấy buồn vô hạn. Bây giờ công việc của cô còn chưa đâu vào đâu. Nếu mà nghỉ giữa trường để về quê cũng không được. Còn không về thì lại cảm thấy thương và có lỗi với Hùng. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã quyết định xin nghỉ mấy ngày không lương ở công ty để về quê. Còn công việc làm thêm ở chung cư, cô tính là nghỉ ngang luôn rồi vào xin việc khác. Sắp xếp hết mọi thứ, cô bắt chuyến xe sớm nhất để đi về. Xe chạy mãi cũng tới nơi. Nhìn Hùng ngồi thẫn thờ trên đinh cữu của mẹ, An Nhiên vội khóc nức lên bởi vì thương anh. Ở đây bà con làng xóm ai cũng biết cô là vợ sắp cưới của Hùng, nên thấy cô khóc cũng chẳng ai ngạc nhiên. Ngược lại, họ còn khen cô là người con gái có hiếu và biết điều. Về đúng một tuần lo hậu sự cho mẹ của Hùng xong, An Nhiên lại khăn gói vào Sài Gòn để làm tiếp. Năm nay cô làm không dư được đồng nào nên cuộc sống có phần thiếu thốn. Công ty thì không tăng ca, chỉ làm đủ đóng tiền phòng và ăn uống sinh hoạt. Ngồi thẫn thờ trong 4 bức tường lạnh lẽo, An Nhiên cảm thấy tương lai mù mịt. Cô bây giờ chỉ biết trông chờ vào Hùng, mong anh ổn định tâm lý và học cho xong rồi ra xin việc làm cho đỡ khổ. Bỗng có chuông điện thoại reo trong túi, An Nhiên vội vàng lấy ra để nghe. Alo, cô là An Nhiên phải không? Dạ phải. Cho hỏi chị là ai thế? Tôi ở bên công ty môi giới làm việc. Sao mấy ngày nay cô không đi làm giúp việc nhà bên chỗ chung cư nữa? Chủ nhà họ gọi điện hỏi chúng tôi liên tục đấy. Dạ, em xin lỗi. Nhà em có người mất. Em về quê. Em tính nghỉ ngang luôn ạ. Sao lại vậy? Có việc thì cô phải báo chứ. Chủ nhà muốn cô đi làm lại đấy. Cô tính đi nữa hay không để chúng tôi báo lại cho chủ nhà biết. An Nhiên nghe xong mừng không nói nên lời. Dạ có. Nhờ chị báo lại với chủ nhà cho tôi nghỉ với nhé. Ok. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Mặc dù chủ nhà cô chưa gặp lần nào, số điện thoại cũng không có, vậy mà cô vẫn nhận lời đi làm bình thường. Ngồi suy nghĩ, An Nhiên cảm thấy anh chủ nhà này có phần hơi kỳ cục. Nhưng rồi cô lại cười mặc kệ. Miễn là mình làm việc không phạm pháp, có tiền là được. Nên cô quyết định sẽ đi làm lại. Đến chiều, An Nhiên ngồi trên chiếc xe huyền thoại của mình đến chỗ chung cư. Nụ cười hiền hậu của bác bảo vệ đón chào cô. Cô gái, tôi tưởng là cô nghỉ việc luôn rồi chứ. An Nhiên vui vẻ đáp lại lời của bác ấy. Cháu có việc phải về quê một tuần nên giờ mới đi làm trở lại được ạ. Vậy à, đây là chìa khóa cậu ấy gửi cho cô nè. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Đi được một đoạn, An Nhiên lại hỏi. Bác ơi, cháu làm ở đây được mấy ngày rồi mà chưa gặp chủ nhà. Anh ta nhiều tuổi chưa bác? Tính tình thế nào hả bác? Bác bảo vệ nhìn cô rồi trả lời. Cậu ấy cũng tầm hơn 30 rồi, là một người thành đạt, đẹp trai, lịch lãm. Còn tính tình thì tôi không biết, bởi vì tôi ít tiếp xúc nói chuyện. Vậy hả bác? Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu lên làm đây. Ừ, làm cho tốt nhá. Lên tới phòng, An Nhiên bước vào, lại là một tờ giấy ở cánh tủ. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu lưu vào có việc gì cần thì gọi cho tôi còn biết. An Nhiên suy nghĩ, đúng là người giàu, làm gì cũng thấy khác biệt so với người bình thường. Nếu biết vậy, sao không cho từ đầu đi, bây giờ mới cho là sao? Chắc là anh ta khó tính quá nên chẳng ai dám đến đây làm. Sợ thấy cô nghỉ việc sợ nên mới cho số ấy mà. Nghĩ vậy, cô lấy một tờ giấy viết mấy chữ rồi dán lại đó. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi được đi làm lại. Một thời gian sau, ngày qua ngày cuộc sống của cô gái nhỏ An Nhiên cứ quay cuồng trong công việc như vậy. Ở quê Hùng đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị vào Sài Gòn đi học lại. Anh Hùng! Tiếng Hồng vang lên đằng sau. Hùng vội quay người lại nhìn. Hồng gọi anh sao? Dạ, nghe bảo là anh Hùng chuẩn bị vào Sài Gòn phải không ạ? Ừ, mai anh đi rồi. Buồn nhỉ, anh chưa học sao vào sớm thế? Hùng trả lời. Anh ở nhà cũng lâu rồi, với lại để An Nhiên ở một mình trong đó, tội cô ấy. Anh vào kiếm việc gì làm rồi chờ ít tháng nữa đi học lại. Nghe Hùng nhắc tới An Nhiên, khuôn mặt của Hồng bỗng xị xuống. Dạ vâng, và em chúc anh đi thượng lộ bình an nhé.
Anh cảm ơn em nhiều. Năm nay em phải cố gắng thi đỗ đại học đi nhé.
Nhắc tới vấn đề học hành, Hùng hơi ngại, bởi vì hai năm liên tiếp Hồng thi đại học đều bị trượt.
Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết mình để được vào học cùng với anh.
Về phần An Nhiên, từ khi có Hùng và ở cùng, cô cảm thấy cuộc sống vui vẻ trở lại. Cô cố gắng làm hết sức mình để dành tiền cho Hùng đi học lại.
Đáp lại tấm chân tình đó là tình yêu mà Hùng dành cho An Nhiên ngày một lớn. Anh thương và chiều cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hai người quyết định ở chung phòng để tiết kiệm tiền và chi tiêu hàng ngày.
Mấy tháng trôi qua cũng là tới ngày Hùng đi học trở lại, và cũng là ngày Hồng thi đỗ vào trường đại học mà Hùng đang theo học. Hôm nay đang làm, An Nhiên bỗng nhận được điện thoại của bà Mai ở quê gọi vào cho cô. Cô vội vàng ấn máy nghe.
Alo, con nghe này gì?
An Nhiên, hôm nay mày có đi làm không đấy?
Con đang làm mà gì? Chị gọi con có việc gì không ạ?
Con Hồng mấy ngày nữa vào đó lên xe đi Sài Gòn nhập học đấy. Mày sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho nó tươm tất dùm tao với nhá.
An Nhiên bất ngờ hỏi lại.
Hồng vào đây học hả gì?
Ừ, nó thi đỗ vào trường của thằng Hùng ấy. Giờ là cơ hội để mày trả ơn cho gia đình tao đấy.
Con Hồng mới vào còn lạ nước lạ cái. Mày ở trong đó quen rồi, nhớ lo đầy đủ cho nó đấy.
Mặc dù ở chung nhà với Hồng từ nhỏ tới lớn, nhưng An Nhiên chưa bao giờ cảm nhận được tình chị em đối với Hồng. Cô ta là một người đanh đá, khó chịu, lúc nào cũng hơn thua với cô. Cô quyết định đi Sài Gòn làm của An Nhiên cũng một phần là vì muốn thoát khỏi Hồng. Bây giờ bà Mai lại bắt cô phải lo chỗ ăn chỗ ở cho cô ta nữa, thật sự là rất mệt mỏi. Nhưng biết làm sao được, công họ nuôi dưỡng cô từ nhỏ tới lớn cô chưa trả được, thì làm sao mà cô dám từ chối bà ấy.
Con biết rồi gì, con sẽ sắp xếp mọi thứ tươm tất cho Hồng vào học ạ.
Ừ, dù sao thì gia đình của tao cũng cảm ơn mày trước. Thôi tao cúp máy đây, có gì tao gọi lại sau.
Dạ gì.
Những ngày tháng bình yên của An Nhiên không còn nữa khi có sự xuất hiện của Hồng. Cô ta vào mà không chịu ở riêng, nhất quyết đòi ở chung với cô và Hùng. Bởi vì được chiều từ nhỏ nên tính tình của Hồng chẳng khác nào một tiểu thư nhà giàu. Đi học về chỉ biết ăn cơm rồi nằm dài ra, mà chẳng phụ được việc gì cho An Nhiên. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, An Nhiên bực bội nói to tiếng.
Hồng, sao nhà không dọn dẹp giúp mình với? Bạn dù sao đi học cũng có thời gian rảnh hơn mình nhiều mà.
Hồng quay lại nói.
Phòng như cái lỗ mũi có gì đâu mà dọn. Tao đi học phải dùng đầu óc để suy nghĩ, mệt gấp mấy lần mà đi làm ấy chứ. Với lại những việc này hồi mày ở nhà cũng làm hết, đâu đến lượt tao đâu.
An Nhiên tức giận. Hồi trước khác, bây giờ khác. Bạn lớn rồi, có suy nghĩ rồi thì phải biết nhìn người khác mà sống nữa. Nếu bạn thấy ở đây mình nói nhiều quá thì có thể chuyển ra riêng, hoặc là ở ký túc xá của trường cũng được mà.
Vốn là một người hiếu thắng, khi nghe An Nhiên nói như vậy thì máu của Hồng dồn lên não. Cô ta trừng con mắt lên đáp trả gay gắt.
Mày dám đuổi tao sao? Mày có biết từ nhỏ tới lớn mày là ăn cái gì để sống không hả? Nếu không có bố mẹ của tao nuôi dưỡng mày, chắc giờ này mày đã mồ yên mả đẹp từ lâu rồi đấy.
Từ ngoài cửa, Hùng nghe tiếng ồn ào thì liền bước vào. Từ khi những cuộc xung đột giữa Hồng và An Nhiên xảy ra, có lẽ người mệt mỏi nhất chính là Hùng.
Hai người có thôi đi không hả? Ăn rồi cãi nhau miết. Người chung dãy trọ ai cũng dị nghị rồi đó kìa.
Hồng ấy, thuê phòng khác đi nếu như không ở được đây. Còn An Nhiên nữa, em cũng bớt nói một chút. Anh học nhiều áp lực lắm, về nhà lại nghe hai em cãi nhau nữa, sao mà anh chịu nổi đây?
Hồng sợ bị đuổi ra khỏi phòng nên xuống nước nói lời xin lỗi.
Em biết là mình sai rồi, em xin lỗi hai người nhiều. Tại vì cái tính của em nóng nảy, nó không chịu suy nghĩ nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh cũng đừng trách An Nhiên nữa nhé, lỗi là do em hết.
An Nhiên ngạc nhiên về thái độ của Hồng. Không hiểu sao cứ mỗi lần đứng trước mặt Hùng là Hồng như biến thành một con người khác. Cô ta khôn khéo, hiền lành, khác hẳn với tính cách thường ngày, nên nhiều khi Hùng cũng siêu lòng, may nói lời trách móc với An Nhiên.
Ở chung với nhau ấy, mỗi người nhịn nhau một tí cho dễ sống. An Nhiên, em cũng coi lại cách cư xử của mình đi. Hai người ở bên nhau từ nhỏ, cứ yêu thương nhau có phải là tốt hơn không?
Nhiên không trả lời, cô lặng lặng đi vào tắm rửa. Cô cứ tưởng Hùng đã thật sự hiểu mình, nhưng không ngờ anh nói lời trách móc cô như thế. Thật sự là cô cảm thấy buồn và thất vọng rất nhiều. Năm tháng dần trôi, cuối cùng cái ngày mà An Nhiên mong chờ nhất cũng đã tới. Hùng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Và điều may mắn hơn nữa, Lanh đã được một công ty nước ngoài tuyển dụng và làm việc với mức lương rất cao. Có thể nói sự hy sinh của An Nhiên mấy năm qua không hề phung phí. Nhìn chồng tương lai của mình thành đạt, cô cảm thấy mãn nguyện và mong ước về một đám cưới đẹp như cổ tích đối với Hùng. Nhưng ở đời chẳng ai nói trước được điều gì. Khi nghèo khổ thì thương nhau, đến khi có chút tiền lại thay đổi. Rõ nét nhất có lẽ là Hùng. Từ khi anh làm có tiền về ở cái phòng trọ chật chội, liền sinh ra cáu gắt, nói lời khó nghe với An Nhiên. An Nhiên, anh thấy em bữa nay ăn mặc xuề xòa, đầu tóc rối bù nhìn chán quá trời đấy. Cái phòng thì nhỏ xíu, lỡ có bạn bè đến chơi chắc là anh xấu hổ mà chết mất. Nhiên giật mình về lời nói của Hùng, cô liền nở ra một nụ cười đáp lại lời của anh. Tại vì dạo này em làm suốt không có thời gian chăm sóc bản thân, nếu phòng nhỏ quá thì mình thuê chỗ khác rộng hơn. Hùng gằn giọng. Nói làm gì khi mà thuê chứ, mua được nhà mà ở cho nó tiện. Thiên hạ người ta trầm trồ thì suốt ngày ăn đập mặt với vô cái phòng trọ, chán muốn chết. An Nhiên im lặng một lúc rồi nói. Chúng mình làm thế này, tiền đâu mà mua nổi nhà Sài Gòn hả anh? Em tính thế này, anh nghe được không nhá?
Tính cái gì? Em nói anh nghe xem.
Em tính là chúng ta làm đám cưới trước, rồi về hai vợ chồng làm mua cái nhà trả góp ở cũng được.
Hùng vẻ mặt không vui. Cưới với Si Diệt tầm này nữa, khi hai đứa đang còn tay trắng, anh khi nào mà leo lên được cái chức trưởng phòng, khi đó mới tính tới chuyện khác.
An Nhiên buồn bã nói. Anh với em ăn ở với nhau lâu, bây giờ ai cũng biết điều em cần là một hạnh phúc thật sự, chứ không phải là một cuộc sống nhiều tiền. Anh hiểu không?
Em nói nghe hay quá nhỉ. Cuộc sống hạnh phúc mà không có tiền thì coi như là bỏ. Đối với anh tiền mới là quan trọng. Công ty của anh ý, ai cũng nhà lầu xe hơi, còn anh thì sao chứ? Chẳng có gì trong tay, đi đâu họ cũng cười chê, nhục nhã lắm đấy, em có biết không?
Nhìn sâu vào trong đôi mắt của Hùng, An Nhiên biết là anh đã thay đổi. Cũng không trách được Hùng, do anh làm ở môi trường lúc nào cũng chỉ có tiền và địa vị, thì theo thời gian mọi thứ cũng sẽ cuốn theo mà thôi.
Em biết là vậy, tiền có thể kiếm được, nhưng hạnh phúc đôi khi lại khó tìm. Mặc dù em biết đám cưới chỉ là hình thức đối với chúng ta, nhưng mà em là phận gái mỏng manh, em cần có một danh phận.
Danh phận cái gì? Dẹp hết. Khi nào anh có đủ tiền mua nhà mua xe thì mình mới cưới. Từ nay trở đi em đừng có nhắc tới cái vấn đề này nữa, anh đau đầu lắm đấy.
Ở ngoài cửa, Hồng đi học về từ lúc nào, cô ta đứng nép vào một góc nghe cuộc đối thoại giữa Hùng và An Nhiên. Thấy thái độ của Hùng như vậy, cô ta mừng lắm. Cô ta nghĩ thầm trong bụng, một ngày nào đó cô ta sẽ có cơ hội cướp Hùng từ tay của An Nhiên. Cô ta tự tin nghĩ như vậy là vì có lý do. Mặc dù là gái quê, nhưng mà Hồng lại học cách đua đòi của dân thành phố rất nhanh. Bố mẹ cô ta dạo này làm ăn khấm khá nên cho cô ta rất nhiều tiền. Vừa có tí sắc lại ăn mặc sành điệu, chẳng mấy chốc Hồng đã hòa nhập được với đám bạn nhà giàu và trở thành hot girl nổi tiếng trong trường. Tuy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà trái tim cô ta chỉ dành cho duy nhất một người, đó là Hùng mà thôi. Đứng được một lúc, Hồng đi vào rồi giả bộ không biết gì.
Sao hai người nhìn mặt căng thẳng thế? Có chuyện gì sao?
Hùng vừa lấy cái áo ở móc rồi rời đi.
Không có gì đâu em, bọn anh chỉ tranh luận một chút thôi mà.
Nguyên cả ngày hôm đó, An Nhiên buồn bã không thiết tha gì ăn uống. Cô không ngờ Hùng lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Tối đến cô nằm buồn lướt điện thoại xem tin tức thì có số lạ nhắn tin đến. Cô An Nhiên có khỏe không?
Cô thấy lạ nên cũng soạn tin nhắn gửi đến.
Tôi vẫn khỏe, cho hỏi cô là ai thế ạ?
Cô không nhớ tôi sao?
An Nhiên suy nghĩ, cô có hàng trăm cái đầu cũng không nhớ nổi, huống chi chỉ được một cái. Cô bắt đầu soạn tin nhắn tiếp.
Tôi không nhớ, mà cũng không biết phải nhớ bằng cách nào.
Ở bên kia tin nhắn lại gửi đến.
Cô có trí nhớ kém quá đấy. Tôi là chủ nhà của chung cư mà cô từng làm giúp việc đó.
An Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Đã 2 năm rồi mà anh ta vẫn còn nhớ đến tên cô sao?
Chẳng là đợt đó công ty cô bất ngờ có đơn hàng nhiều, nên bắt buộc cô phải tăng ca và phải xin nghỉ ở bên đó luôn. Và thật đáng buồn cho cô là chưa khi nào cô được gặp mặt chủ nhà lấy một lần, nên tự dưng anh ta nhắn tin tới làm cô thấy lạ và thắc mắc trong lòng.
Tôi nghỉ việc rồi mà, anh có chuyện gì mà nhắn tin cho tôi thế?
Một lúc sau anh ta gửi tin nhắn đến. Tại vì tôi thích, thôi khuya rồi chúc cô ngủ ngon. Đọc xong tin nhắn, cô chẳng biết nghĩ gì cho đúng nữa. Đang yên đang lành anh ta lại bắt đầu nhắn tin đến như thật ý. Đã 11 giờ đêm mà Hùng vẫn chưa về. An Nhiên lo lắng nhấn số gọi nhưng thuê bao. Nhìn xuống bên dưới Hồng cũng đi chơi chưa về. Cô buồn bã tắt điện thoại đi ngủ. Qua ngày hôm sau, An Nhiên đi làm sớm. Cô thấy Hồng vẫn ngủ ở dưới, còn Hùng thì vẫn chưa về. Định lấy máy ra gọi nhưng lại cảm thấy bị tổn thương rồi lại thôi. Cô muốn Hùng phải là người mở lời trước chứ không phải là cô. Đi làm mà cứ 5 phút An Nhiên lại lôi điện thoại ra xem có tin nhắn của Hùng không. Đến khi không chịu nổi nữa, cô mới nhấn máy gọi cho Hùng. Cho Hồng.
Alo Hồng à, Hồng thấy anh Hùng về chưa?
Anh ấy về mà đi làm rồi.
Vậy à, cảm ơn Hồng nhiều nhé.
An Nhiên thuộc kiểu người sống thiên về tình cảm. Từ nhỏ tới lớn chẳng được nhận tình thương từ ai, nên bây giờ Hùng đối với cô rất quan trọng. Nếu anh ta lạnh nhạt hay tỏ thái độ gì là trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Bỏ qua lòng tự trọng của mình, cô bắt đầu lấy máy gọi cho Hùng. Chuông reo liên tục nhưng đầu dây bên kia Hùng không bắt máy. Cô biết anh ta chắc là giận nên vội vàng soạn mấy dòng tin nhắn gửi qua.
Em xin lỗi anh nhiều, chiều anh nhớ về sớm nhé. Em xin nghỉ một bữa tăng ca, mua gì ngon về nấu cho anh ăn nhé.
Thấy Hùng đọc tin nhắn mà không trả lời lại, cô cảm thấy chạnh lòng. Nhưng cô nghĩ chắc là anh đang bận nên không có thời gian để trả lời. Đến chiều tan làm, cô dắt xe ra chạy thẳng một mạch ra chợ. Lúc đi qua quán nướng hải sản, cô thấy một tốp người từ trên xe ô tô xuống chuẩn bị vào quán để ăn. Nhìn kỹ một lượt thì vô tình bắt gặp Hùng ở trong đó. Không kịp suy nghĩ gì, An Nhiên vội đi lại rồi gọi lớn.
Anh Hùng.
Nghe tiếng của cô, cả Hùng và đám bạn quay lại. Hùng nhìn cô bối rối rồi miệng lắp bắp.
Cô gọi tôi sao?
Một người trong số đó lên tiếng hỏi Hùng.
Hùng quen cô gái này sao? Anh Hùng đẹp trai tài giỏi như thế mà đi quen một cô công nhân nhỉ?
Nhận được sự khinh thường từ những vị khách lạ mặt khiến trong lòng của An Nhiên buồn tê tái. Cô định mở miệng đáp lại lời của họ, nhìn vào ánh mắt của Hùng đang giận dữ thì cô không nói nữa. Hùng quay sang nhìn đám bạn rồi nói.
Cô gái này chỉ là tôi tình cờ quen hôm bữa ngoài đường thôi. Xe cô ta bị hư nên tôi sửa dùm. Chắc là hôm nay gặp để cảm ơn ấy mà.
Nghe anh ta nói như vậy, cổ họng của An Nhiên bỗng nghẹn lại. Hai chân của cô đứng không vững. Hóa ra trong lòng của anh ta cô không là cái gì hết. Cô xấu xa tới mức mà anh ta phải nói dối người khác như vậy sao? Cô nở ra một nụ cười chua chát đáp lời anh ta.
Đúng vậy, tôi với anh Hùng đây chỉ xem nhau như người đường ngoài đường thôi. Hôm nay vô tình gặp ở đây, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới anh ấy. Tôi xin lỗi vì làm tất cả mọi người mất vui.
Nói xong cô nuốt nước mắt vào trong rồi quay xe đi về. Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, khiến cõi lòng của cô lạnh giá thêm. Cô không đủ sức đi tiếp nữa, đành tấp vào một góc, ngồi khóc nức lên như một đứa trẻ.
Cô gái, trời mưa rồi đấy, sao lại ngồi ở đây?
Một giọng nói ấm áp đầy nam tính vang lên. An Nhiên ngạc nhiên quay lại nhìn. Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen, tay che một chiếc dù, đang đứng trước mặt của cô, nhìn rất quen.
Anh là ai? Anh rất quen đấy.
Người đàn ông đó im lặng một lúc rồi trả lời. Cô giọng mưa thế này vậy là ốm đấy. Làm gì thì làm, nhưng mà sức khỏe và bản thân mình là quan trọng nhất. Giống như gặp được người để tâm sự, An Nhiên bất ngờ khóc lớn lên rồi trút hết nỗi lòng của mình cho anh ta nghe. Đời tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ là một đứa con gái mồ côi không cha không mẹ. Nghề nghiệp chẳng có gì, chỉ là một đứa đi làm công nhân. Người từng nói thương tôi nhất cũng chán và xa lánh tôi. Vừa nói vừa khóc, cộng với mấy ngày đang còn mệt, thêm nước mưa ngấm vào người nên An Nhiên mệt quá ngất xỉu lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, cô hốt hoảng nhìn thấy mình nằm trong khách sạn. Nhìn xuống thấy bộ đồ đang mặc hôm qua cũng bị thay đổi về một bộ đồ khác. Cô rùng mình sợ hãi khi biết bản thân mình đã bị tên xấu xa kia lừa vào đây. Không biết trong lúc cô bị ngất xỉu, hắn ta làm gì cô chưa? Cô cảm thấy ghét và hận đàn ông ghê gớm. Thật sao các người lại xấu xa như thế? Các người không thương lấy tôi dù chỉ là một chút thôi sao? Ra khỏi khách sạn, An Nhiên mệt mỏi đi về nhà. Ở dãy trọ của cô toàn là công nhân nên sáng sớm ai cũng đi làm hết. Duy chỉ có phòng của cô Hồng chưa đi học và một phòng bên cạnh vừa mới chuyển đến là ở nhà thôi. Vừa kịp dựng xe ở sân thì có tiếng la hét của Hồng ở trong phòng. Đồ biến thái, thả tôi ra, tôi sẽ giết anh. Biết là có chuyện chẳng lành với Hồng, An Nhiên chạy nhanh vào đập cửa rầm rầm. Hồng ơi, có chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra. Yên ắng một lúc thì cửa phòng trọ cũng mở. Cảnh tượng bên trong làm An Nhiên sắp ngất xỉu. Người đàn ông nằm sẫm xoài trên nền nhà, máu chảy linh láng. Cô hướng con mắt lên nhìn Hồng, thấy mặt cô ta xanh như một tàu lá chuối, cả người run lên vì sợ. Chưa kịp định thần lại chuyện gì thì An Nhiên bị Hồng lấy một vật gì đó đánh vào đầu, khiến cô ngất xỉu tại chỗ. An Nhiên vừa mới kịp tỉnh dậy, thấy trên tay đang cầm con dao dính đầy máu, thì đúng lúc công an ập tới đọc lệnh bắt cô. Cô An Nhiên, mời cô về đồn để hợp tác điều tra về việc cô đã giết người. An Nhiên như người mất hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi không phải là người giết anh ta. Các anh bắt nhầm người rồi. Cô đừng cứng đầu nữa, tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy rồi. Cô thành khẩn khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tự nhiên nỗi oan ở đâu lại rơi xuống trúng đầu mình, khiến tinh thần An Nhiên hoảng loạn. Cô nhớ lại tất cả rồi gào thét lên. Không phải tôi, không phải tôi. Người giết anh ta là một người khác. Mặc cho cô la hét đến khản cổ, nhưng chiếc còng số 8 vẫn vô tình nằm trọn vào tay của cô. Cô đau đớn bước đi cùng với họ. Tại đồn công an, mấy anh công an đang lấy lời khai từ Hồng. Cô Hồng, cô hãy kể lại toàn bộ sự việc mà cô đã nhìn thấy sáng nay. Hồng với khuôn mặt lạnh lùng kể lại tất cả mọi chuyện một cách rành mạch và có bài bản nhất. Thưa các anh, tôi và An Nhiên ở chung phòng trọ với nhau mấy năm nay. Chúng tôi vốn dĩ sống với nhau từ nhỏ nên mối quan hệ của chúng tôi thân thiết như chị em. Ngoài tôi ra, còn chồng sắp cưới của cô ấy nữa. Nhưng dạo gần đây hai người đó hình như gặp trục trặc về chuyện tình cảm, nên hai người thường hay qua đêm ở ngoài. Cũng giống như tối qua, hai người đó không về nhà, chỉ có mình tôi thôi. Sáng sớm tôi thấy đói bụng nên đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nói tới đây, anh công an ngắt lời của Hồng. Cô đi mua như vậy, có ai nhìn thấy không? Vốn là một người khôn ngoan lanh lợi, Hồng liền bẻ lái đánh lạc hướng công an. Không, tại vì cả dãy trọ đi làm hết nên không có ai nhìn thấy à? Anh công an lại bắt đầu hỏi tiếp. Vậy cô mua đồ ăn sáng ở hàng quán nào? Hồng bình thản đáp lời. Tôi ra chưa đến nơi thì phát hiện ra là mình bị quên mang ví rồi quay về. Và vừa mới đến cửa phòng trọ, tôi nghe tiếng la hét của An Nhiên ở trong phòng. Quá sợ hãi, tôi chạy nhanh lại để xem tình hình. Cô nghe thấy cô An Nhiên nói gì? Tôi nghe thấy cô ấy nói là đồ biến thái, anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ giết anh. Công an lại bắt đầu hỏi thêm. Sau đó thế nào, cô hãy kể hết đi. Dạ, tôi biết là An Nhiên vừa đi chơi về đang gặp nguy hiểm nên mới đập cửa. Bởi vì phòng không khóa nên tôi dễ dàng đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong làm tôi nổi hết cả da gà. Thấy anh ta và An Nhiên đang nằm sõng soài giữa nhà, toàn thân của anh ta dính đầy máu. Tôi sợ hãi đi vào sờ mũi thì biết anh ta đã tắt thở. Còn An Nhiên có lẽ do sợ và say máu nên đã ngất xỉu liền sau đó luôn. Khi đó tôi hốt hoảng nên mới bấm số gọi các anh đến. Nói xong, cô ta im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng. Những lời tôi vừa nói là sự thật 100%. Tôi xin các anh hãy nương tay với An Nhiên. Cô ấy là một người tốt. Chắc là bị anh ta sảm sỡ nên cô ấy mới phải phòng vệ quá mức như vậy thôi. Được rồi, cô cứ về nhà đi. Có gì cần cô hỗ trợ, chúng tôi sẽ gọi. Dạ vâng, tôi cảm ơn các anh nhiều. Về phần An Nhiên, cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Bữa cô đi coi thầy, họ nói là không cẩn thận là sẽ phải chịu một nỗi oan thấu trời xanh. Có lẽ lời của ông thầy bói đã đúng. Cô An Nhiên, mời cô đi theo chúng tôi. An Nhiên đang suy nghĩ mông lung thì tiếng anh công an gọi. Cô mệt mỏi lấy tay vịn vào tường rồi đứng dậy. Ra đến bàn, anh công an lấy một tờ giấy cho cô đọc. Đây là lời khai của nhân chứng, cô đọc đi nhé. Cầm tờ giấy đọc rõ từng chữ một Cô thấy tim mình đau nhói như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tại sao Hồng lại đổ tội cho cô một cách trắng trợn như vậy? Chẳng lẽ trên đời này tình người đã biến mất rồi sao? Đây là những lời từ miệng cô ta nói sao?
Đúng vậy. Cô không tin có thể nghe đoạn ghi âm.
An Nhiên gần như phát điên. Cô ta nói láo. Chính cô ta là người đã giết hết chết anh ta. Tôi mới là người nhìn thấy, là nhân chứng của sự việc đây này. Các anh bắt nhầm người rồi. Tôi sẽ kiện cô ta và các anh tội vu khống.
Cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra. Vụ này đã quá rõ ràng. Vì vậy chúng tôi khuyên cô hãy bình tĩnh và nhận tội. Pháp luật sẽ khoan hồng cho cô.
Tôi bị oan. Tôi không phải là người giết anh ta.
Bây giờ cô có hàng trăm cái miệng cũng không thể nào thanh minh cho mình ngay lúc này. Tất cả mọi thứ đều chống lại cô. Khả năng cô ngồi tù là rất lớn. Thấy cô la hét, mấy anh công an lại đưa cô vào phòng giam trở lại. Ngồi trong ngục tối với bốn bức tường lạnh lẽo, An Nhiên giống như cái xác không hồn. Cô hận Hồng, hận tất cả mọi người ở thế giới này. Mấy ngày sau đó, sự việc cô giết người đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Biết cô đang gặp chuyện như vậy, nhưng Hùng không hề lui tới để hỏi thăm hay động viên cô lấy một lời. Đúng là lòng người bạc hơn vôi. Cô cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình vì đã hy sinh tuổi xuân cho một người đàn ông không xứng đáng. Có lẽ đây là cơ hội tốt để cho anh ta dễ dàng bỏ rơi cô. Cô thấy những giọt nước mắt của mình bây giờ mặn hơn muối, chẳng thể nào trách ai được. Có trách thì trách bản thân cô ngu dốt vì đã yêu lầm người, trách ông trời luôn trêu ngươi số phận của cô mà thôi. Những chuỗi ngày ngồi trong ngục tối là những ngày mà An Nhiên hy vọng một phép màu xảy ra với bản thân mình. Nhưng rất tiếc, phép màu chỉ xảy ra ở trong chuyện cổ tích, còn ở ngoài đời thực là những nỗi đau, nỗi bất hạnh đang chờ đón cô. Ngày cô bị lôi ra xét xử cũng là ngày mà cô tuyệt vọng nhất. Và cô đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội phòng vệ cho bản thân quá mức. Cô nở ra một nụ cười man dở rồi hướng con mắt đến nhìn Hồng.
Cô giỏi lắm Hồng. Coi như là tôi trả ơn gia đình cô. Từ nay trở đi, tôi và gia đình của cô không nợ nần gì nhau nữa. Tôi chúc cô ở ngoài được tự do bay nhảy và sống hạnh phúc nhé.
Ngay giây phút này đây, Hồng không phải là người làm cho cô đau lòng, mà người khiến cho trái tim của cô tan nát, đó chính là Hùng. Anh ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Tình cảm hai người bên nhau mấy năm trời tự nhiên biến mất một cách lạ kỳ. Cô vừa nói vừa cười với anh ta.
Chắc là anh rất vui khi thấy em gặp chuyện nhỉ?
Hùng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn theo khi cô bị mấy anh công an kéo đi. Phải cố gắng kìm nén lắm thì những giọt nước mắt của An Nhiên mới không trào ra. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, cái ngày mà cô cảm thấy nhục nhã và đau khổ nhất.
Những ngày tháng đau khổ trong tù của An Nhiên bắt đầu. Vì là phạm nhân mới, lại mang tội giết người, nên An Nhiên bị những người trong đó rất ghét và bắt nạt đủ điều. Mới đầu thì cô cũng sợ đấy, cũng hoảng loạn đấy. Nhưng lâu dần cô trở nên lì đòn và cảm thấy bình thường. Hễ có hai chọc đến cô là cô đáp trả ngay mà không ngần ngại. Nói chung là ở với nhau lâu ngày thì sẽ sinh tình cảm và thay đổi. Mọi người lâu dần cũng biết rõ hoàn cảnh của cô và bắt đầu hiểu về con người của cô hơn. Từ ghét chuyển sang thích với con người và tính cách của cô, nên cuộc sống của An Nhiên có phần dễ thở hơn những ngày đầu mới vào. Ở trong tù được 2 tháng thì cô bắt đầu cảm thấy bản thân mình có sự khác lạ. Cô thấy mệt mỏi và trễ kinh 2 tháng. Cô đem chuyện này kể lại với mấy chị bạn tù thì họ phán một câu xanh dờn rằng cô đã có thai. Khi nghe tới 2 từ đó, cô bỗng giật mình sợ hãi. Nếu mà cô có thai thật thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải sinh em bé ở trong tù? Ở đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và chuyện cô có thai là sự thật. Khi biết tin, cô cảm thấy buồn và hoang mang nhiều lắm. Cô không biết là đứa bé con của Hùng hay là của gã Sở Khanh bữa hôm lừa cô vào khách sạn nữa. Với lại cô cũng không muốn sinh đứa bé ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này. Đứa bé sinh ra sẽ thế nào khi có một người mẹ là tội phạm giết người? Suy nghĩ mấy ngày, cô đau khổ đưa ra quyết định cuối cùng là bỏ đứa bé. Nhưng nói thì dễ mà làm được mới là khó. Với lại mấy người ở chung phòng họ không cho phép cô bỏ đứa bé. Họ bảo con cái là lộc trời cho, hãy giữ lấy để sau này có động lực mà sống tiếp.
An Nhiên, em suy nghĩ lại đi. Đứa bé không có tội tình gì cả. Em bỏ nó rồi sau này sẽ phải hối hận đấy.
Như bừng tỉnh, An Nhiên vội khóc òa lên như một đứa trẻ. Em khổ quá mấy chị ơi. Mọi người nhìn cô rồi cũng rơi nước mắt theo. Đừng khóc nữa, các chị ở đây, đứa bé sẽ sinh ra là con chung của tất cả chúng ta. Em cứ yên tâm nhé.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Mới ngày nào đó mà cái bụng của An Nhiên còn nhỏ, mà bây giờ đã lớn gần đến ngày sinh. Điều kiện ở trong tủ đối với phụ nữ mang thai cũng rất tốt. Cô được ăn uống đầy đủ, nhân viên y tế chăm sóc thường xuyên, nên cả bé và mẹ đều khỏe mạnh và phát triển bình thường. Hôm nay là ngày dự sinh của An Nhiên. Cô bỗng khóc nức lên không thành tiếng. Cô không ngờ cuộc đời của mình lại có ngày phải rơi vào hoàn cảnh éo le thế này. Bỗng ở đâu một cơn đau kéo đến khiến cho mặt mày cô tái xanh.
Tôi đau quá, làm ơn giúp cô.
Nghe tiếng hét của cô, mọi người xúm lại rồi đưa cô đi sinh. Vì là một phạm nhân nên việc sinh đẻ của cô cũng được các anh công an giám sát chặt chẽ. Sau mấy tiếng vật vã khổ sở, cô đã hạ sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Vị bác sĩ nhìn cô rồi nở ra một nụ cười. Chúc mừng cô đã vượt cạn thành công, thằng bé rất dễ thương. Nhìn đứa con do mình rứt ruột đẻ ra giống Hùng như đúc, mà lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã tới thế giới này, lo vì không biết tương lai của con sẽ đi đâu về đâu khi có một người mẹ như cô. Những giọt nước mắt của cô bắt đầu trào ra, chảy xuống miệng, khiến cho cổ họng mặn chát. Đối lập với hoàn cảnh ngặt nghèo khổ sở của An Nhiên, đó là một cuộc sống tự do bay nhảy của Hồng ở ngoài. Từ khi An Nhiên bị bắt, cô ta vẫn vô tư sống, không hề có chút lo lắng hay hối hận gì cả. Ngược lại, cô ta còn tìm mọi cách tiếp cận Hùng. Và rồi câu nói nổi nào úp vung nó đã đúng với Hùng và Hồng trong thời điểm hiện tại. Mặc dù không yêu Hồng lắm, nhưng vì mảnh đất của bố mẹ Hồng ở quê mà anh ta cố chịu đấm ăn xôi, mong một ngày nào đó sẽ được đổi đời. Những chuyện động trời thế này hầu như ai cũng biết, chỉ trừ một người, đó là An Nhiên không biết mà thôi. Dù cuộc sống hiện tại của cô là một màu đen u ám, nhưng là cuộc sống thì cho dù ở bất cứ đâu hay hoàn cảnh nào thì cũng phải sống lạc quan và yêu đời. Cô bây giờ đang ở một nơi mà người ta nghe nói đến là thấy khiếp sợ. Nhưng mà từ ngày có cu tít, cuộc sống của cô và những người bạn tù vui vẻ hẳn lên. Mọi người ai cũng thương cũng quý thằng bé. Họ sống bằng những hy vọng, bằng những nụ cười về một tương lai tươi sáng. Niềm vui ấy chẳng được bao lâu khi cu tít tròn một tuổi. Thằng bé càng lớn càng giống Hùng như đúc. Vì không muốn con phải chịu khổ cùng mình ở trong tù, nên cô đã cắn răng chịu đựng nhờ người nuôi dùm. Cô hứa với bản thân sau khi ra tù, cô sẽ bù đắp lại cho con tất cả. Em đã suy nghĩ kỹ cho An Nhiên. Thằng bé rất dễ thương, bọn chị ở đây ai cũng quen với thằng bé. Bây giờ không nhìn thấy chắc là rất nhớ đây. Từng giọt nước mắt của cô chuẩn bị trào ra khi nghe chị bạn nói như vậy. Ở trên đời này chẳng có người mẹ nào muốn rời xa con mình, và cả An Nhiên cũng vậy, tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Em suy nghĩ kỹ rồi, em không muốn nhìn thấy cảnh thằng bé suốt ngày phải chơi đùa với bốn bức tường. Em muốn cho nó những ký ức đẹp đẽ về thế giới bên ngoài đầy tươi đẹp các chị ạ. Em suy nghĩ như vậy cũng đúng. Tính ra thì em cũng hơn một năm nữa là được ra tù. Hãy cố gắng lên, sau này mình bù đắp cho con mình sau. Dạ vâng, em cảm ơn các chị nhiều. Trong thời gian qua mẹ có sự giúp đỡ của các chị nên mẹ con em mới vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. Ơn với Huệ gì ở đây, em là người tốt, xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp mà. Nhoáng một cái đã tới ngày mà An Nhiên phải rời xa núm ruột của mình. Nhìn thằng bé khóc nức lên mà tim cô tan nát. Con yêu, hãy ngoan và sống tốt nhé. Một ngày không xa, mẹ sẽ ra với con. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này ai cũng phải rơi nước mắt vì thương cho hoàn cảnh của cô. Hãy cố gắng lên An Nhiên, mọi người tin là em sẽ làm được. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn mọi người gật đầu. Từ khi thằng bé không còn ở cùng cô nữa, đêm nào cô cũng một mình khóc thút thít vì nhớ con. Cô chỉ cầu mong thời gian trôi thật nhanh để được ra tù, để được đón con trai trở về với cuộc sống thường ngày vốn có của mình. Một thời gian sau, em xin lỗi, chị có sao không ạ? Hồng đang đi vào công ty làm thì vô tình đụng phải một người, mà người đó không ai khác, chính là Duyên, giám đốc công ty mà Hồng mới xin việc. Cuộc sống bây giờ của Hồng phải nói là hạnh phúc viên mãn. Cô ta ra trường có việc làm ổn định, là chuẩn bị tổ chức đám cưới với Hùng. Bởi vì có cuộc sống quá sung sướng mà cô ta quên mất rằng đã từng có một An Nhiên chịu oan ức đang phải ngồi tù thay cô ta ròng rã suốt 3 năm qua.
Thấy Hồng ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, Duyên nở một nụ cười rồi nói:
Không sao, em là nhân viên mới à?
Nghe Duyên hỏi, Hồng vội trả lời:
Dạ vâng, em mới vào làm được một tuần chị ạ.
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Hồng thấy sợi dây chuyền mà Duyên đang đeo nhìn rất quen. Cô ta vội lục lại trí nhớ của mình rồi cười thầm trong bụng:
Thôi em chào chị, em vào làm cho kịp giờ đấy à?
Ừ, em đi, làm việc tốt nhé. Hồng sinh ra vốn là một người mưu mô xảo quyệt từ nhỏ. Cô ta bắt đầu tìm hiểu về Duyên và biết được Duyên chính là giám đốc của công ty cô ta đang làm, và đồng thời cũng biết được một vài tin tức về cuộc sống cá nhân của Duyên. Vừa đi làm về, cô ta chạy vào lấy sợi dây chuyền bằng bạc mà cô ta nhặt được ở nhà khi còn nhỏ, rồi cô ta đưa lên ngắm nghía. Không lẽ lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy? May mà mình vẫn còn giữ nó. Nếu ông trở cho con một cơ hội đổi đời thì con sẽ trân trọng và biết ơn rất nhiều. Nói xong, cô ta lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ của mình và cười một cách mãn nguyện. Qua ngày hôm sau, Hồng cố tình đến sớm hơn mọi ngày và đứng chờ ở cổng. Khi thấy xe của Duyên vừa đến, cô ta giả bộ không biết gì rồi chở Duyên vào bắt chuyện.
Chào chị, hôm nay em lại có duyên gặp chị nữa rồi.
Chào em gái dễ thương, chúng ta có duyên đấy nhỉ. Vừa nói, Hồng vừa cúi xuống nhặt chiếc bút mà cô ta cố tình làm rơi xuống đất. Dây chuyền được đeo ở cổ cô ta vì thế cũng lòi ra.
Sao xem lại có sợi dây chuyền này?
Không biết là Duyên đã nhìn thấy sợi dây chuyền của mình nên giả bộ mặt ngây ngô.
Chị bảo dây chuyền nào ạ?
Thì sợi dây chuyền em đang đeo ở cổ đó. Hồng lấy tay sờ lên cổ của mình rồi làm ra vẻ đáng thương.
Đây là sợi dây chuyền vô giá với em đấy ạ, là tất cả những gì mà bố mẹ em để lại.
Nghe cô ta nói, Duyên hốt hoảng kéo Hồng lại một góc để nói chuyện.
Em nói sao? Dây chuyền này là bố mẹ em để lại sao? Em mở ra cho chị xem một tí được không?
Dạ được ạ. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Duyên như người mất hồn. Cô không ngờ sợi dây chuyền đó y chang với sợi dây mà cô đang đeo ở cổ. Cô nhớ như in cái ngày mà bố mẹ cô đi buôn có lời nên ra tiệm bạc mua cho cô và em gái hai sợi dây chuyền giống hệt nhau để làm quà cho hai chị em.
Em tên là gì? Em có thể kể về cuộc sống của em cho chị biết được không?
Với vẻ mặt ngây ngô, Hồng vội hỏi.
Sao chị lại muốn biết về hoàn cảnh của em ạ? Cuộc sống của em có gì đâu mà kể, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui đấy chị.
Duyên lấy lại tinh thần rồi nói. Tại vì chị thấy em dễ thương, với lại chị cũng xin giới thiệu, chị là giám đốc của công ty mình nên chị muốn tìm hiểu về nhân viên của mình nhiều hơn.
Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ôi trời, em xin lỗi giám đốc, em có mắt mà như mù, mong chị thứ lỗi.
Em khách sáo quá, kể cho chị nghe xem chị có giúp gì được em không.
Hồng tỏ vẻ nghi ngờ.
Có thật là chị muốn nghe không ạ?
Thật, em cứ kể đi.
Hồng với khuôn mặt buồn bã hít một hơi sâu rồi dùng giọng điệu buồn bã bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Thật ra em là trẻ mồ côi, bố mẹ em mất sớm. Năm đó lũ ở quê em to lắm. Mặc dù em mới 6 tuổi nhưng em vẫn còn nhớ như in. Bởi vì lũ tràn về nhanh quá nên dòng lũ vô tình đã cuốn em đi mất.
Kể tới đây, Hồng lấy tay lau mấy giọt nước mắt giả tạo trên má của mình.
Chị biết không, số mạng của em lớn lắm. Em không chết mà bị vướng vào bụi cây bên bờ sông, và rồi em được hai vợ chồng ở gần đó cứu, đem về nuôi tới tận bây giờ đấy.
Duyên như chết lặng khi nghe xong câu chuyện.
Vậy em có anh chị em gì không? Hay là bố mẹ em chỉ được một mình em?
Im lặng một lúc, Hồng trả lời.
Em còn có chị gái nữa, nhưng bọn em mất liên lạc từ nhỏ mà. Em không biết chị của em bây giờ ở đâu cả.
Hai bờ môi của Duyên bắt đầu run lên. Cô không thể nào đứng nói chuyện với Hồng thêm nữa. Cô vội trả lại sợi dây chuyền cho Hồng rồi rời đi.
Thôi đến giờ làm rồi, chị lên trước. Có gì chúng ta gặp nhau sau nhé.
Dạ vâng, em biết rồi. Em chúc chị một ngày làm việc tốt lành.
Đi được một đoạn, Duyên quay lại hỏi.
À mà em tên gì nhỉ?
Dạ em tên là Hồng ạ.
Ừ chị biết rồi. Em lên làm đi nhé.
Dạ chị.
Khi bóng dáng của Duyên rời đi, Hồng vui sướng đứng im lặng nhìn theo. Cô ta đã hiểu rõ vấn đề của sự việc, nhưng đứng lẩm bẩm ở trong miệng.
Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng trở thành một người em gái tốt của chị.
Ngày An Nhiên ra tù, cầm một túi đồ trên tay, An Nhiên cố gắng tận hưởng cái cảm giác tự do được ra tù sau bao năm qua phải ở trong ngục tối. Cô vẫn nhớ như in cái giây phút ngày hôm đó, cái ngày mà cô không biết phải làm gì, cái ngày mà cô chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận. Giờ đây sau cơn mưa trở lại sáng, cô sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để có được một tương lai tươi sáng. Cô phải chống mắt lên xem những người đã đẩy cô vào đường cùng sẽ sống thế nào và hạnh phúc được bao lâu. Móc tờ giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của người nhận nuôi cu Tiết ra để đọc, tự nhiên trong tim của cô xuất hiện một cảm giác hạnh phúc không thể nào tả được. Cô nhớ thằng bé tới phát điên. Con trai, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Nói là làm, cô đi thẳng một mạch đến địa chỉ có sẵn. Vừa nhìn thấy người quen, An Nhiên như vỡ òa hạnh phúc. Rất may là gia đình của họ không chuyển chỗ ở, họ còn tốt bụng chờ tới ngày cô trở về. Chào chị có nhớ em là ai nữa không? Người phụ nữ vừa nhìn thấy cô thì đứng hình vài giây. Cô là... Dạ, em là mẹ của bé Tít mà gia đình chị nhận nuôi cách đây hơn một năm. Nay em được ra tù, em về đây xin nhận lại thằng bé. Khuôn mặt người phụ nữ ấy bỗng biến sắc, hai bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Con trai của cô, nó... Sao chị? Thằng bé có ngoan không ạ? Chị cho em gặp nó được không? An Nhiên vừa dứt lời thì người phụ nữ đó liền quỳ xuống dưới chân của cô mà khóc lóc thảm thiết. Chúng tôi xin lỗi cô, chúng tôi không xứng đáng được làm người nữa. Cô hãy đánh, hãy giết chúng tôi đi. Biết là có chuyện chẳng lành, An Nhiên ngồi xuống hỏi dồn dập. Có chuyện gì với thằng bé sao ạ? Chị nói đi. Người phụ nữ vội nấc lên rồi nói trong nước mắt. Thằng bé mất rồi. Thật sự là chúng tôi không muốn điều này xảy ra, nhưng đó là sự thật. Lý do mà chúng tôi vẫn ở lại ngôi nhà này là chờ tin tức của cô. Mặc dù biết cô sẽ đau lòng, nhưng chúng tôi muốn chờ đợi để thông báo cho cô biết. Đúng là sét đánh ngang tai đối với An Nhiên. Niềm hy vọng duy nhất với cô lúc này đã bị dập tắt. Cô khóc và gào lên. Chị nói láo, con trai tôi làm sao mà mất được chứ? Nó dễ thương quá, chị giấu nó đi rồi phải không? Tôi xin cô hãy bình tĩnh. Những điều tôi vừa nói là sự thật. Trong một lần bị bệnh, thằng bé đã ra đi mãi mãi. Không chịu nổi sự thật khắc nghiệt này, An Nhiên rơi vào tình trạng hoảng loạn và sau đó ngất xỉu. Cô nghe trong người sao rồi? Vừa mới chợt tỉnh lại, nghe có người hỏi, An Nhiên như người mất hồn cứ nằm đơ ra như vậy. Cô hãy bớt đau buồn đi. Thế cô thế này, chúng tôi cảm thấy có lỗi lắm. Hai hàng nước mắt của cô chợt trào ra. Bây giờ biết phải làm sao. Có trách thì trách ông trời đã quá bất công mà thôi. Chị có thể dẫn tôi ra mộ thằng bé được không? Hiện giờ cho cốt của thằng bé chúng tôi để ở trong chùa. Cô cứ nghỉ ngơi đi, lát tôi đưa cô đi thăm thằng bé. Không sao, tôi khỏe rồi. Tôi muốn đi ngay bây giờ. Tôi không muốn thằng bé lạnh lẽo nằm một mình đâu. Còn lại chút sức lực, An Nhiên cố gắng bám vào thành giường rồi ngồi dậy. Ra tới nơi, thấy di ảnh con trai mà lòng cô đau như ai sắt muối. Cô khóc nức lên không thành tiếng. Trời ơi, con trai của mẹ, tại sao con không chở mẹ về? Mẹ có lỗi với con, tại sao con lại bỏ mẹ một mình trên đời này chứ? Tiếng khóc của cô có lẽ cũng thấu lên tận trời cao. Đúng là trên đời này không có gì đau đớn hơn là mất đi đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Bây giờ nỗi đau cộng với nỗi hận thù khiến cho cả người An Nhiên run lên bần bật. Hồng, chính cô là người gây ra mọi chuyện. Nếu cô không dồn tôi vào nơi tăm tối ấy thì có lẽ con trai của tôi đã không chết. Tôi sẽ chống mắt lên xem các người sống sung sướng hạnh phúc được bao lâu. Cố gắng nuốt vội mấy giọt nước mắt vào trong để đi ra tìm vợ chồng kia nói chuyện thì bóng dáng của họ không thấy đâu nữa. An Nhiên suy nghĩ trong đầu, chắc là họ không muốn nhìn thấy cảnh cô khóc lóc vật vã nên đã về trước cũng nên. Ngồi thêm một lúc, An Nhiên đứng dậy ra về. Cô bắt một chiếc xe về lại địa chỉ cũ. Thấy có người đang dọn dẹp trong nhà, cô mới ngạc nhiên hỏi. Chị ơi, cho em hỏi, hai vợ chồng chị Trang đi đâu rồi ạ? À, họ vừa mới chuyển đi xong. Nhà này là tôi cho họ thuê. Họ trả trước mấy ngày rồi mà hôm nay mới chuyển đi đấy. An Nhiên cảm thấy rất lạ. Tại sao họ lại phải đi gấp gáp như vậy khi cô chưa hỏi được gì hết? Cô muốn biết vì sao con trai của cô bị bệnh mà mất đột ngột như thế và còn nhiều thứ cô muốn hỏi nữa. Nhưng bây giờ họ đã rời đi thì biết phải làm sao. Không nhà, không người thân, An Nhiên tự nhiên bị mất phương hướng. Bản thân cô có gì nữa đâu. Tất cả mọi thứ phải quay về như lúc ban đầu. Điều đầu tiên mà cô cần ngay lúc này là một công việc để nuôi sống bản thân. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sống, phải ăn mới có thể tiếp tục cuộc sống này được. Qua ngày hôm sau, cô bắt đầu hành trình đi làm hồ sơ xin việc. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng với cô khi tất cả mọi người đều từ chối hồ sơ xin việc của cô. Quá buồn bã, cô đi lang thang như người mất hồn, rồi vô tình va vào người đi đường. Này, đi không nhìn đường sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến An Nhiên phải nổi da gà. Vì là cô đeo khẩu trang nên người đó không kịp nhận ra cô. Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, hình ảnh một nam một nữ đang đứng trước mặt khiến cho hai chân của cô muốn ngã quỵ xuống đất. Tôi đi như vậy đấy, cô là dám này dám gì được tôi nào? Nói xong, cô kéo khẩu trang xuống, làm cho hai người đó tái xanh mặt mũi.
An Nhiên, là mày sao?
Họ không ai khác, chính là Hồng và Hùng đang nắm tay nhau đi dạo.
Hai người ngạc nhiên lắm sao? Tôi được ra tù rồi đấy, tôi được trả tự do rồi. Hai người vui không?
Vừa nói, cô vừa hướng con mắt căm hận của mình đến chỗ Hùng. Hai người đang yêu nhau sao? Chắc có lẽ anh đã quên những ngày tháng chúng ta mặn nồng bên nhau rồi nhỉ?
Anh quên, nhưng mà tôi đây thì không bao giờ nhé.
Hùng bối rối lên tiếng giải thích. Xin lỗi An Nhiên, cô và tôi là hai thế giới khác nhau. Tôi có hoài bão và ước mơ lớn, tôi không thể nào đi chung đường với cô được. Chúng ta có duyên mà không có nợ thì đành phải chịu thôi.
An Nhiên trách mép cười đều.
Anh nói rất hay. Năm xưa vì yêu mù quáng mà tôi không nhận ra bộ mặt thật của anh. Bây giờ đã quá rõ ràng, hai người sẽ phải trả giá cho những gì mai người gây ra cho tôi.
Chẳng cần phải mất thời gian vì một người không xứng đáng, An Nhiên hiên ngang bước về phía trước. Tim cô đau lắm, đau như lấy ai sắt muối vào vậy. Đối với cô, Hùng bây giờ chẳng là gì cả. Anh ta chỉ là một kẻ vô lại, không xứng đáng để cô bận tâm. Cô giận lòng là không được khóc, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi đầy hai má.
Mày bị điên hả An Nhiên? Tại sao lại khóc chứ? Chẳng phải là mày mạnh mẽ lắm sao?
Tự an ủi bản thân mình, An Nhiên đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt đang đọng lại trên má của mình, rồi nở ra một nụ cười chua chát.
Vài ngày sau đó, cô đi hết khắp các ngõ ngách của Sài Gòn mà vẫn chưa kiếm được việc. Đi rồi đi mãi, chợt cô giật mình dừng lại trước cửa phòng trọ cũ. Mọi ký ức đau buồn chợt ùa về. 3 năm không dài mà cũng không ngắn, đó là khoảng thời gian đen tối và tồi tệ nhất cuộc đời của cô. Nếu như năm đó cô có tiền, có các mối quan hệ để thuê luật sư, thì có lẽ cô đã không phải ngồi tù oan ức như vậy. Nhưng mọi chuyện đã qua, cô coi đó là sự trả ơn cho gia đình của Hồng, đã cứu và nuôi dưỡng cô từ nhỏ tới lớn.
Ê em gái, nhìn em rất quen.
Nghe có người hỏi, cô sợ bị phát hiện nên vội vàng kéo khẩu trang che kín mặt mình.
Sao đi vội thế? Cái dáng này chị thấy ở đâu rồi nhỉ?
Cô nhận ra chị ấy là Lan, người năm xưa ở cùng dãy trọ khi cô chưa có việc làm. Chị bảo sẽ xin việc cho. Với lại khi cô gặp chuyện, cũng chỉ có duy nhất chị ấy đến thăm và động viên cô mà thôi.
Em xin lỗi chị, em và chị không quen nhau à?
Em là An Nhiên phải không? Em ra tù rồi sao?
Nhưng gặp được người chút bầu tâm sự, cô vội khóc òa lên.
Dạ vâng, em được tự do rồi chị ơi. Em cảm ơn vì chị còn nhớ tới em.
Lan sốt ruột đi lại cầm lấy tay của An Nhiên rồi nói.
Đi lại đây, ngồi nói chuyện về tình hình của em cho chị xem nào. Chị xin lỗi vì gia đình chị xảy ra một số chuyện nên không có thời gian vào trại thăm em. Không ngờ 3 năm nhanh nhanh đến như vậy đấy.
Dạ vâng, nhanh với mọi người, nhưng đối với em là cả một thời gian dài đằng đẵng.
Chị hiểu, bây giờ mọi chuyện qua rồi, hãy cố gắng làm lại từ đầu em nhé.
Nghe chị ấy nói vậy, An Nhiên không ngần ngại mà kể hết tất cả những khó khăn mà mình đang phải chịu đựng. Nghe xong, Lan vội thở dài, thương xót cho số phận của cô.
Tội nghiệp thằng bé, chị không ngờ là hoàn cảnh của em lại thê thảm tới vậy. Mà thằng Hùng với con Hồng thật sự là quá tệ.
An Nhiên cười trong nước mắt.
Dạ vâng, em cũng vừa biết tin hai người đó là một đôi chị ạ. Em không hiểu sao cứ linh cảm là con trai của em vẫn còn sống đâu đó. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Em khổ quá chị ơi. Gắng lên em, bây giờ trước mắt là mình phải có tiền mới sống được.
An Nhiên buồn bã trả lời. Em bây giờ đi xin việc khó quá, chẳng ai muốn nhận một người từng đi tù về như em.
Vậy em có muốn đi làm như chị không?
Việc gì vậy chị?
Rót rượu ở quán bar em ạ. Công việc này thu nhập cũng ổn định, nhưng...
An Nhiên cũng chợt hiểu vấn đề mà chị ấy đang nói.
Em hiểu ý chị. Cuộc đời em bây giờ chẳng còn gì để mất nữa. Không tiền, không danh dự thì cũng không bằng không thôi chị.
Vậy nếu em muốn làm, chị sẽ nói với quản lý ở đó cho em được đi làm. Cuộc sống mà em, hãy cố gắng lên mà sống.
Suy nghĩ một lúc, An Nhiên cũng đưa ra quyết định cuối cùng.
Dạ vâng, em đồng ý.
Lan nhìn An Nhiên rồi gật đầu.
Ok, để chị gọi điện báo cho họ biết.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều.
Đối với mỗi con người chúng ta, đôi khi không lựa chọn được công việc cho riêng bản thân mình. Mỗi người một số phận, không ai giống nhau cả. Và An Nhiên cũng không ngoại lệ, vì hoàn cảnh mà cô bây giờ phải đang đi theo con đường mà không có ai muốn.
Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập sình, An Nhiên với chiếc váy ngắn cũn lên đến đầu gối, đang đứng sợ hãi ở một góc ngắm nhìn mọi thứ trong quán bar. Chợt từ đằng xa, Lan đi lại vỗ vai cô rồi nói.
Hãy cố gắng lên em, hồi trước chị mới vào đây cũng giống như em vậy, làm giết rồi cũng quen em ạ.
Cô hướng ánh mắt buồn bã về phía Lan.
Dạ vâng, em sẽ cố gắng.
Vì có ngoại hình xinh đẹp lại dễ thương, An Nhiên đi làm có mấy ngày mà rất được nhiều khách ở trong quán để ý tới.
Cho cô em bữa hôm đi phục vụ anh nhé.
Một tên giả dê đang nói chuyện với quản lý.
Canh nói An Nhiên sao?
Đúng vậy, nhân viên mới.
Em rất thích cô ấy.
Dạ vâng, canh chờ một chút nhé.
Mặc dù đã quen với công việc, nhưng cứ mỗi lần nghe gọi điện đến tên của mình là An Nhiên lại run lên bần bật. Nhiệm vụ của cô ở đây chỉ rót rượu và ngồi nói chuyện với khách, nhưng thấy họ cứ đưa ánh mắt dâm dê nhìn là cô thấy sợ.
An Nhiên, khách đang chờ, đang đợi đấy. Em đi ra ngoài rót rượu cho họ nhé.
Cô khẽ vội đáp lời.
Dạ vâng, em biết rồi.
Ra tới nơi, cô nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống bàn rồi rót.
Em mời các anh.
Cô em hôm nay đẹp quá, đúng là bông hoa đẹp nhất ở đây.
An Nhiên cố gắng tránh những va chạm cần thiết với khách. Bỗng ở đằng sau, đôi tay của một lão già dê bóp mạnh vào mông khiến cô giật mình.
Ông làm gì thế?
Cô em quyến rũ quá. Tôi phục vụ cho anh nhé. Anh sẽ cho em rất nhiều tiền.
Cô đứng thẳng dậy rồi nói.
Xin lỗi ông, tôi chỉ rót rượu thôi. Còn ngoài ra những thứ khác tôi sẽ không làm.
Ở đằng xa, có một người đàn ông đang uống rượu một mình. Lâu lâu lại đưa con mắt hướng đến An Nhiên. Anh ta không ai khác, đó chính là Minh Tuấn. Quay trở lại với An Nhiên, cô dứt khoát từ chối lời đề nghị của mấy vị khách.
Nếu cô em không đồng ý thì bắt buộc phải uống cạn chai rượu này, được không?
Biết làm sao được. Đã vào đây rồi thì coi như là leo lên lưng cọp. Thà phải uống rượu còn hơn là phải hiến dâng thân xác của mình cho những gã dê giả kia.
Được, tôi đồng ý với yêu cầu của các ông.
Mấy người đó nhìn cô rồi cười một cách mãn nguyện. Họ cố tình rót liên tục rồi ép cô uống. Vì là uống rượu không quen nên mới có mấy ly mà An Nhiên mặt đỏ bừng. Cả người nôn nao rất khó chịu.
Tôi xin lỗi, tôi không uống được rượu.
Uống rượu là phải say với vui. Cô em đã nhận lời thì phải nhiệt tình chứ.
Mặc dù An Nhiên đã ra sức từ chối, nhưng mấy người kia vẫn không tha cho cô. Cứ hết lý do này lại lý do khác, khiến cho An Nhiên xây sầm mặt mày muốn gục xuống bàn.
Cô ấy say rồi, công đừng ép nữa.
Một giọng nói vừa quen vừa lạ được cất lên.
Mày là ai mà lên tiếng ở đây?
Người đó không ai khác, chính là Minh Tuấn.
Tôi là ai không quan trọng, hãy tha cho cô ấy.
Trong cơn say ngà ngà, An Nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt mình rất quen. Hình như là cô gặp mấy lần rồi thì phải. Do rượu đã ngấm nên cô không thể nào chịu được nữa mà gục mặt xuống bàn lúc nào không hay.
Một người trong số đó lên tiếng.
Cô ta say rồi đấy, đưa về khách sạn đi.
Minh Tuấn đứng bên cạnh, mặt nóng lên nói lớn.
Ai dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ không tha.
Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Cô ta là của bọn tao, mày không phận sự thì biến.
Không thích đôi co tranh cãi, Minh Tuấn nắm tay đấm cho lão ta một phát vào mặt.
Biết điều thì cút khỏi đây đi, đừng để tôi phải dùng sức nhiều nữa.
Vậy là một cuộc ẩu đả xảy ra, bắt buộc quản lý phải ra giải quyết. Vì là khách quen lâu năm nên Minh Tuấn được hòa giải một cách thỏa đáng. Mấy người đó sau khi biết rõ thân thế của anh cũng biết điều mà lặng lẽ rút lui. Hậu quả để lại cho anh là mấy vết bầm tím trên mặt. Anh có bị sao không? Vào trong chúng tôi chườm đá cho. Minh Tuấn cười rồi nói, không sao, tối nay tôi mang cô gái này đi được không? Quản lý nhìn anh gật đầu, dạ được ạ. Minh Tuấn cúi người bế An Nhiên đi ra ngoài. Ai nhìn cũng trố mắt ngạc nhiên. Lan Vũ nhìn thấy thì lo cho An Nhiên. Cô định ra nói điều gì đó nhưng quản lý vội ngăn lại. Cô mà đi ra ngăn cản tôi được việc cô ngay tức thì đấy. Anh ta chính là thu nhập chính của quán chúng ta. Nếu mà làm anh ta phật ý là cô biết hậu quả thế nào rồi đó. An Nhiên sau khi được Minh Tuấn bế ra xe, cô say không biết trời đất là gì. Anh ta dùng ánh mắt của mình nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu lái xe đi. Nửa đêm tỉnh dậy, cô cảm thấy cổ họng của mình bị khô. Cô vội kêu lên, nước, nước, cho tôi miếng nước. Bất chợt một ánh đèn được bật lên. Nước của cô đây. An Nhiên đang mơ màng chợt tỉnh giấc một cách nhanh chóng. Cô chưa định thần lại được chuyện gì, nhìn người đàn ông bằng da bằng thịt đang đưa ly nước cho mình, khiến cho cả người cô nổi hết cả da gà. Anh là tên biến thái, tên Sở Khanh. An Nhiên chợt nhận ra Minh Tuấn chính là người đàn ông năm xưa đã đưa cô vào khách sạn. Cô uống nước đi, đừng có mở đây kêu la nữa. Không thể chịu đựng thêm nữa, An Nhiên vội tung chăn nhảy xuống khỏi giường. Tại sao anh luôn tìm cơ hội để hại tôi chứ? 3 năm trước chính là anh là người đưa tôi vào khách sạn phải không? Câu trả lời của Minh Tuấn khiến cho An Nhiên muốn đứng tim. Đúng, người đó chính là tôi đấy. Cô không thể nào thở nổi, liền vội vã mở cửa bước ra ngoài. Khung cảnh của căn phòng càng làm cô ngạc nhiên hơn. Sao ở đây quen quá? Chẳng phải là căn hộ ngày trước mình làm giúp việc sao? Chẳng lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đến kỳ lạ như vậy? Hay là anh ta đã có kế hoạch hại cô từ trước cũng nên? Cô đứng ngây người ra suy nghĩ, chợt từ đằng sau Minh Tuấn lại vang lên. Cô ngạc nhiên lắm phải không? Thì rất quen phải không? Cô là người đầu tiên được đến đây và được ngủ trên chiếc giường của tôi đấy. Tôi nghĩ là cô phải cảm ơn tôi mới đúng. An Nhiên dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía anh ta. Anh thật là bỉ ổi. Anh tìm cách tiếp cận tôi phải không? Cái ngày của 3 năm trước anh đưa tôi vào khách sạn, anh có làm gì tôi không? Minh Tuấn vội nở ra một nụ cười mê hoặc. Cô đoán xem, một nam một nữ ở chung phòng với nhau thì có chuyện gì xảy ra không? Khuôn mặt của An Nhiên tái mét, cô vội nghiến răng nghiến lợi rồi hét vào mặt của anh ta. Xấu xa, đáng ghét. Anh không đáng mặt đàn ông khi lợi dụng một người yếu đuối như tôi. Minh Tuấn không quan tâm lời cô nói, anh ta đi lại bàn ngồi nhâm nhi điếu thuốc trên tay. Cô vào phòng ngủ tiếp đi, bữa nay không được uống rượu thì đừng ra vẻ ta đây. Có ngày sẽ mang họa vào thân đấy. Với lại cô làm gì mà mất tích mấy năm qua vậy? Anh hỏi làm gì chứ? Không có liên quan tới anh. Tôi muốn về ngay bây giờ. Trời tối rồi, ngày mai hãng về. Cô cứ vào chốt cửa ngủ cho yên tâm. Bây giờ cái đầu của An Nhiên đau như búa bổ. Cô chỉ muốn nằm nghỉ một tí cho lại sức. Cô vội đi nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Khi trời vừa sáng, An Nhiên vội tỉnh giấc. Cô mở cửa bước ra ngoài. Mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi khiến cho cái bụng của cô réo liên tục. Theo phản xạ, cô lân la đi xuống bếp. Đập vào mắt của cô là một tờ giấy dán ở cánh cửa tủ lạnh. Cô ăn xong rồi về, nhớ dọn dẹp và khóa cửa cẩn thận cho tôi. Chìa khóa cô tự giữ hay đem xuống trả cho bảo vệ cũng được. Vẫn là nét chữ ấy, nhưng lần này cô không phải là giúp việc mà là một người đến nhà người khác ngủ nhờ. Số cuộc anh ta là người thế nào đây? Tại sao anh ta lại xử sự khó hiểu như thế chứ? Số cuộc anh ta cần gì ở mình đây? Đầu thì suy nghĩ mông lung, nhưng cái bụng thì cồn cào khó chịu, không thể nào cưỡng lại được. An Nhiên liền ngồi xuống bàn lấy một chén cháo ra ăn. Mới xúc thìa đầu tiên bỏ vào miệng, cái vị ngon đến lạ thường. Ôi, anh ta nấu ngon quá. Một lúc sau, cái bụng của cô cũng đã no. Cô dọn dẹp mọi thứ rồi khóa cửa đi xuống dưới. Về tới phòng thấy chị Lan đang nằm bấm điện thoại, cô vội hỏi, Chị ăn uống gì chưa? Ôi An Nhiên, em về rồi sao? Hồi tối thấy anh ta bế em đi mà chị không biết phải làm gì. An Nhiên mắt tròn mắt dẹt hỏi, anh ta bế em đi thật hả chị?
Ừ, em bốn sai có biết gì đâu. May mà anh ta, may mà có anh ta, chứ không thì mấy lão già dê kia cũng đưa em đi khách sạn ngủ rồi.
Vẻ mặt của An Nhiên thoáng buồn. Cô cảm thấy làm nghề này nguy hiểm, như cá nằm trên thớt, sẽ bị làm thịt lúc nào không hay.
Lần sau em sẽ cẩn thận hơn à? Ra vào tắm cái đã chị nhá.
Ừ, vào tắm cho mát đi em.
Tại công ty của mình, Minh Tuấn đang ngồi xem lại video mà camera quay lúc An Nhiên ngồi ăn cháo. Anh cứ tủm tỉm cười vì hành động dễ thương của cô. Chợt ở ngoài vào có tiếng bước chân.
Anh xem cái gì mà hăng say thế?
Minh Tuấn giật mình cất nhanh cái điện thoại vào túi.
Xuyên, em đến khi nào vậy?
Em cũng vừa mới đến thôi. Hồi tối anh làm gì mà em gọi không có được?
Vẻ mặt Minh Tuấn bối rối.
Anh mệt đấy mà nên tắt máy ngủ sớm.
Tối nay em và anh đi dạo một vòng cho mát nhé. Lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau, tranh thủ tận hưởng không mai mốt lấy nhau về có con cái không đi được đâu nữa.
Minh Tuấn vội từ chối.
Tối nay anh có việc bận rồi.
Khuôn mặt của Xuyên thoáng buồn.
Sao lúc nào anh cũng bận thế? Bọn mình yêu nhau mấy năm trời, chẳng lẽ anh không thể dành cho em một chút thời gian sao?
Anh bận thật mà, anh sẽ bù cho em sau.
Duyên nghe Minh Tuấn nói như vậy thì giận dỗi mở cửa đi ra ngoài. Điện thoại trong túi chợt reo lên. Duyên nghe máy.
Alo, chị nghe nè Hồng.
Ở đầu dây bên kia Hồng đáp lời.
Chị ơi, hôm nay chị bận gì không? Mình đi cà phê nhé.
Ừ, chị cũng đang tính gọi cho em tâm sự tí cho vui. Ai ngờ em lại gọi cho chị trước. Anh nhắn tin địa chỉ đi, lát chị đến.
Dạ vâng, em biết rồi.
Kể từ khi nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, tình cảm giữa Hồng và Duyên thân thiết hẳn lên. Duyên là người chu đáo, tỉ mỉ, thận trọng, nên cô vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nói cách khác là cô đang quan sát thái độ của Hồng thế nào rồi mới đưa ra quyết định. Ở trong quán thấy bóng dáng của Duyên, Hồng vui mừng đứng dậy đi ra tay bắt mặt mừng.
Chị đến rồi sao?
Ừ, chị xin lỗi nhé vì đến trễ mấy phút.
Không sao ạ, em cũng vừa mới đến mà.
Sợi dây chuyền đeo vào cổ Hồng đập vào mắt của Duyên, khiến cho bao kỷ niệm tuổi thơ giữa cô và em gái lại ùa về.
Hồng nè, em có nhớ chắc chắn là mình có chị gái không?
Hồng nhanh nhảu đáp lời.
Chắc chắn ạ. Tuy rằng lúc đó em còn nhỏ, nhưng mà hình ảnh của chị ấy luôn ở trong tâm trí của em. Hôm nay em gặp chị là muốn nhờ chị một việc.
Duyên ngạc nhiên hỏi lại.
Việc gì thế? Em cứ nói đi, xem chị có giúp được gì cho em không?
Em muốn tìm lại chị gái của mình. Biết là chuyện này có phần hơi điên rồ, giống như mỏ kim đáy bể, nhưng em có một niềm tin rất lớn. Em hy vọng ở một nơi nào đó chị gái của em cũng đang tìm kiếm em, giống như em đang tìm kiếm chị ấy vậy.
Em tìm bằng cách nào?
Em sẽ gửi mẫu ADN của mình lên các diễn đàn tìm kiếm người thân. Chị chắc là quen biết nhiều, nhờ chị có thể tìm giùm em được không ạ?
Duyên có phần hơi bối rối.
Chị sẽ giúp. Khi nào em gửi mẫu ADN của mình lên thì nói với chị nhé. Ở đây chị quen biết nhiều, hy vọng là sẽ có tin tốt cho em.
Hồng vui như người trúng số.
Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Gặp được chị là điều may mắn nhất đối với em.
Có gì đâu mà em cảm ơn. Thế em vui là chị cũng vui theo mà.
Vài ngày sau đó, An Nhiên đang bước từ trên taxi xuống thì ở đâu có một đám người đi lại giật lấy tóc của cô, liên hồi.
Nó là gái quán bar đấy. Đánh chết nó đi, vì cái tội dụ dỗ đàn ông đã có vợ.
Quá bất ngờ, cô như người từ trên trời rơi xuống không kịp phản ứng.
Tôi không quen các người thả tôi ra.
Cô cảm nhận được mấy người đó đang kéo tóc của cô một cách dữ dội.
Đánh cảnh cáo vậy thôi, tha cho nó đi. Lần sau mà còn tiếp tục nữa, đánh què chân luôn.
Người đi đường nhìn thấy cô mà ái ngại, thấy bọn chúng rời đi, cô mới kịp hoàn hồn lồm cồm bò dậy.
Đúng lúc có điện thoại kêu lên, đó là số của chị Lan. Cô vội ấn máy nghe.
Nhiên ơi, phòng trọ mình bị trộm vào đấy.
Cô nghe xong mà nổi hết vía.
Trời đất, trộm vào lúc nào thế chị?
Chị cũng không biết nữa. Chị về thì thấy phòng bị phá cửa, đồ đạc vứt lung tung.
An Nhiên lo lắng hỏi dồn dập.
Có mất đồ gì quan trọng không chị?
Chị đang kiểm tra, em về nhanh nhé.
Dạ vâng, để em về.
Rất may cho An Nhiên và Lan là không mất cái gì quan trọng. Có lẽ bọn chúng vừa mới phá được cửa thì gặp người nên sợ bỏ chạy cũng nên.
Chắc bữa nay chúng ta kiếm cái khóa to hơn để khóa phòng lại.
Bây giờ trộm cắp nhiều, chị thấy sợ quá.
Nghe chị Lan nói, An Nhiên gật đầu. Dạ vâng, may mà tiền bạc chúng ta đem theo bên người, còn những thứ này chắc là bọn chúng chưa kịp lấy đó chị.
Ừ, vẫn còn may, nếu không chị em ta lại mất một số tiền sắm lại nữa.
Đến chiều tối, vừa ăn cơm xong, An Nhiên vào nhà tắm để đánh răng chuẩn bị đi làm thì không thấy bàn chải của mình đâu.
Chị Lan ơi, chị có thấy cái bàn chải đánh răng của em đâu không ạ?
Lan đứng ngoài nói vọng vào.
Ở trong đó chứ đâu, em tìm lại thử xem.
An Nhiên nghe lời chị Lan, đi tìm lại mà vẫn không thấy. Trong nhà có hai chị em, tránh tình trạng bị lạc bàn chải của nhau nên cô cố tình để riêng ra và còn dán tên của mình lên nữa.
Quái lạ, sao cái bàn chải lại mất một cách vô lý như vậy chứ?
Cứ đứng thẫn thờ suy nghĩ thì chị Lan lại gọi tiếp.
Có thấy không em?
Dạ không ạ. Em ra lấy cái khác đánh tạm cũng được.
Ừ, nhanh lên đi, không cần trễ giờ rồi đó.
Dạ vâng, em biết rồi chị.
Trên đường đi làm, cô có kể cho chị Lan nghe về việc mình bị người ta chặn đường đánh. Nghe xong chị cười rồi an ủi.
Chị cũng từng bị như vậy mà. Làm người này không tránh khỏi được đâu em, cố gắng lên nhé.
An Nhiên buồn bã nhìn về phía xa xăm.
Dạ vâng, chị mong cuộc sống sau này dễ thở hơn một chút thôi chị ạ.
Ừ, chị cũng cầu mong là như vậy.
Ngày tiếp theo trôi qua, khi cuộc sống của từng người vẫn diễn ra bình thường thì cuộc sống của Hồng lại có một sự thay đổi mạnh.
Alo, cô Hồng phải không?
Dạ, tôi chính là Hồng đây.
Cảnh có tin tức gì về chị gái của tôi chưa?
Có rồi nhá, xin chúc mừng cô. Mẫu ADN của cô trùng với một người, có gì ngày mai cô đến để biết rõ nhé.
Hồng vội hét lên.
Ôi tôi hạnh phúc quá, tôi cảm ơn các anh nhiều.
Thả điện thoại xuống, Hồng liền nở ra một nụ cười đều. Cô ta đã biết trước chuyện này nên cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Không thể tận hưởng niềm vui này một mình, cô ta liền gọi điện thoại về cho bố mẹ mình ở quê.
Mẹ ơi, con có chuyện vui muốn báo tin đây. Sắp tới bố mẹ phải hợp tác với con thì phi vụ mới thành công được.
Ở đầu dây bên kia, ông Tiến bà Mai cười khúc khích nghe con gái nói.
Vậy là chúng ta sắp giàu to rồi phải không con?
Học đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi nói tiếp.
Dạ vâng, nếu mà kế hoạch diễn ra thành công ấy, thì cuộc đời của chúng ta sẽ bước sang một trang mới đấy.
Ừ, con gái giỏi lắm, nhưng mà làm gì thì làm nhé, con phải đề phòng con An Nhiên đấy.
Bố mẹ cứ yên tâm, nó chỉ là con tép trong lòng bàn tay của con thôi.
Qua sáng ngày hôm sau, Hồng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ để đến nơi cần đến. Ở bên này, Duyên cũng tự mình lái xe đi. Bố mẹ nuôi nhìn cô rồi âu yếm nói.
Chúc con may mắn nhé Duyên. Cuộc sống này đúng là kỳ diệu đúng không con? Nếu mà con tìm được em gái của mình thì ba mẹ sẽ xem con bé giống như con gái ruột của mọi ba mẹ.
Cảm động với lời nói của ba mẹ, Duyên lên lại ôm lấy họ rồi khóc nức nở.
Con cảm ơn ba mẹ nhiều. Hai người là ân nhân, là cuộc sống của con. Con yêu hai người rất nhiều.
Bà Thu lau nước mắt cho cô rồi mắng yêu.
Lại khóc nhè nữa rồi. Nhanh đi cho kịp giờ con nhé.
Dạ vâng, con chào ba mẹ con đi.
Duyên đến nơi, đã thấy Hồng ngồi ghế. Trái tim của cô bỗng đau thắt lại. Hồng nhìn thấy Duyên giả vờ như không biết, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên.
Ôi chị Duyên, chị cũng tới đây sao ạ? Chị có việc gì vậy?
Em định gọi điện báo tin vui cho chị, mà hôm qua tới giờ hồi hộp quá em quên mất.
Hai hàng nước mắt của Duyên chuẩn bị trào ra.
Em tìm được chị gái rồi sao?
Hồng nở ra một nụ cười hạnh phúc.
Cũng chưa chắc chắn đâu chị ạ. Họ bảo là mẫu ADN của em trùng với mẫu ADN của một người, nên kêu em đến đây để xác nhận.
Vậy là có hy vọng rồi đấy. Chị chúc mừng em nhé.
Dạ vâng, em cảm ơn chị.
Ngồi được một lúc thì cả Duyên và Hồng đều nhận được thông báo là mẫu ADN của hai người trùng khớp với nhau.
Duyên vỡ òa trong hạnh phúc, đi lại ôm chầm lấy Hồng khóc nức nở.
Thủy ơi, là em thật sao? Em là em gái của chị phải không?
Tạ ơn trời Phật, em vẫn còn sống. Thế mà bao năm qua chị cứ tưởng là em đã mất, đã rời xa chị rồi chứ.
Hồng giả bộ ngây ngô.
Đây là sự thật sao hả chị? Có phải là em đang nằm mơ không?
Duyên vừa nói vừa khóc.
Là thật đấy em. Từ khi nhìn thấy sợi dây chuyền em đeo ở cổ, chị đã linh cảm em vẫn là còn sống. Chị xin lỗi bởi tới bây giờ mới nhận ra em.
Hồng cũng đâu có vừa. Cô ta khóc như mưa như gió rồi ôm chặt lấy Duyên.
Chị ơi, em rất nhớ chị. Ở trong mơ em cũng mong tìm lại được chị. Điều ước đó bây giờ thành sự thật rồi chị ạ. Có thể nói Hồng là một diễn viên xuất sắc khi đã hoàn thành vai diễn của mình một cách tuyệt vời. Những người có mặt ngày hôm đó ai cũng phải rơi nước mắt cho màn nhận lại chị em của hai người họ. Thủy, chị sẽ bù đắp tất cả cho em. Hãy về ở với chị nhé. Hồng tỏ vẻ bối rối. Em sợ là mình sống nghèo khổ quen rồi. Về ở với chị sẽ làm cho chị xấu hổ và khó xử. Duyên ôm em gái rồi nức lên. Ngốc à, dù em có thế nào thì chị vẫn sẽ thương em. Bởi vì trên đời này chỉ có em là người thân duy nhất của chị mà thôi. Đúng là ông trời luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho Hồng. Cô ta có tất cả mọi thứ trong tay, bây giờ lại có thêm một người chị quyền lực, đó là Duyên. Không những tiền bạc rủng rỉnh mà công việc của cô ta cũng vô cùng thuận lợi khi đảm nhiệm vai trò mới là trợ lý cho Duyên. Còn Duyên, từ khi nhận được em gái, lúc nào cũng ở bên cạnh Hồng. Cô sợ một ngày nào đó sẽ lạc mất em gái thêm một lần nữa. Hồng ơi, chị nói chuyện với ba mẹ nuôi của chị rồi đấy. Họ đồng ý cho chị đưa em về ở cùng. Hồng làm ra vẻ ngại ngùng. Em ngại lắm chị à, em ở trọ cũng được mà. Em không phải ngại gì hết. Nhà chị đang ở là nhà của chị. Ba mẹ nuôi của chị, họ chỉ ở tạm thời thôi. Em đừng lo gì cả. Hồng vội ngập ngừng. Nhưng em... Duyên lo lắng. Có vấn đề gì sao em? Em đang còn bố mẹ nuôi của em ở quê nữa. Duyên cười. Ôi tưởng gì, cho bố mẹ nuôi của em cứ đón họ lên ở cùng cho vui em ạ. Chị cũng đang bàn tính với em chuyện như vậy đấy. Nhưng mà em cảm thấy bất tiện quá. Bố mẹ em là người nhà quê chân chất, sợ là trong quá trình ở với nhau lại xảy ra xung đột thôi. Duyên bần thần suy nghĩ. Vậy thì chị sẽ mua cho họ một căn nhà. Em vừa ở với chị là có thể ở với bố mẹ của mình. Em thấy vậy có hợp lý không? Hồng mừng thầm trong bụng nhưng vẫn giả bộ. Tiền mua nhà đắt lắm chị à? Em không muốn làm phiền đến chị đâu. Cái con bé này, có biết chị là ai không? Chị có tiền, vì em thì 10 căn nhà như vậy chị cũng mua được. Chị tốt bụng quá. Em cảm ơn chị rất nhiều. Duyên đi lại ôm lấy em gái. Bởi vì em là em của chị, chị sẽ thay bố mẹ chăm lo cho em những ngày tháng sau này. Và rồi chuyện Hồng trở thành em gái của một người giàu có sẽ đến tai của Hùng. Anh ta vui mừng lấy máy gọi cho Hồng. Hồng ơi, mọi chuyện sao rồi? Hồng vui sướng reo lên trong điện thoại. Tất cả xong hết rồi anh. Chị tin em tuyệt đối, không còn nghi ngờ gì nữa. Mình sắp giàu rồi anh ơi. Vậy tốt quá, em cẩn thận nhé. Đừng có để lộ ra bí mật đấy. Dạ vâng. Em và anh hạn chế gặp nhau thời gian này thôi. Em chuyển đến ở với chị ta. Khi nào đầy túi chúng ta tính sau. Ừ, vì em, vì tương lai của chúng ta. Cho dù phải nhớ em phát điên lên anh cũng chịu được mà. Hồng nghe Hùng nói như vậy, cô ta vui sướng nói lời nhõng nhẽo. Ghét anh ghê, lúc nào cũng vậy. Bảo sao mà em không yêu anh cho được chứ. Còn về phần An Nhiên, cô vẫn đi làm bình thường ở quán bar và vô tình lọt vào mắt xanh của Minh Tuấn. Hầu như đêm nào anh ta cũng đến và chỉ yêu cầu mỗi mình cô phục vụ. Lại đây đi, uống với tôi một chút. Vốn dĩ có sự hiểu lầm từ trước nên An Nhiên nhìn anh ta với con mắt thù hận. Tôi không thích uống với anh. Minh Tuấn cười, nụ cười làm say đắm lòng người. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. An Nhiên biết là anh ta đang đùa nên cô cố tình chêm vào mấy câu. Lời của đàn ông liệu có đáng tin không? Tôi chẳng là gì trong mắt của anh cả. Minh Tuấn trả lời. Là một người giúp việc tuyệt vời. Cô nhếch nhẹ mép cười. Giúp việc mà được anh yêu ái quá đấy. Chắc là tôi tổn thọ mất. Tôi đang nói thật. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Em quay trở lại làm giúp việc cho tôi. Tôi sẽ trả lương gấp đôi. Anh đang dụ dỗ tôi đấy à? Tùy em suy nghĩ. Nếu mà em cảm thấy ở đây tốt hơn thì có thể từ chối lời đề nghị của tôi. Khuôn mặt của An Nhiên đáng buồn. Cô suy nghĩ, ở cái nơi tăm tối này có gì đâu mà tốt chứ. Chẳng qua là vì hoàn cảnh nên mới phải vào đây thôi. Em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi cho em thời gian 3 ngày để có câu trả lời chính xác nhất. Và tôi cũng mong em hãy ngừng suy nghĩ rằng tôi là một người xấu. Bởi vì tôi không phải là người xấu như em nghĩ đâu. Nói xong, Minh Tuấn đứng dậy ra về. Theo bóng lưng của anh, An Nhiên cảm thấy anh ta cũng không phải là người xấu. Trong thời gian qua, tiếp xúc với anh ta nhiều, nhưng mà chưa một lần anh ta đòi hỏi hay là ép cô phải chiều theo ý anh ta như mấy lão già dê bữa hôm. Cô đem chuyện này nói lại với chị Lan. Cô tưởng chị ấy sẽ phản đối.
Ai ngờ chị ấy lại đưa ra một lời khuyên khiến cô bất ngờ.
Em có phúc mới gặp được anh ta đó. Nếu mà có cơ hội, hãy rời khỏi nơi tăm tối này đi. Lúc đưa em vào làm, chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thế em không có việc làm nên cũng tội. Tại em mới làm, họ không bắt đi khách. Chứ như chị làm lâu phải đi thường xuyên. Chị sợ em buồn nên không dám nói thôi.
Nhìn vào đôi mắt của chị Lan, An Nhiên hiểu được tất cả. Cũng vì nhà nghèo nên chị ấy chấp nhận đi theo con đường tăm tối này để có tiền trả nợ.
Hay là chị cũng nghỉ việc luôn rồi kiếm việc gì làm cũng được đi chị.
Chị Lan cười. Chị già rồi mà em, không làm được việc gì đâu. Với lại nghề này tuy vậy nhưng lại có tiền. Cuộc sống của chị bây giờ chỉ cần tiền chứ không cần gì cả. Bố mẹ, gia đình chị ở quê, tất cả trông chờ vào chị đó em.
An Nhiên buồn bã trả lời.
Chẳng lẽ chị không đi tìm hạnh phúc riêng cho mình hay sao? Chẳng lẽ cả đời chị phải dấn thân vào con đường tăm tối này sao ạ?
Chị Lan gật đầu.
Đúng vậy, hạnh phúc với chị nó xa vời quá. Chị khuyên em hãy làm theo những gì mình mách bảo, đừng để tới khi già như chị rồi hối hận.
Nhận được lời khuyên từ chị Lan mà tim của An Nhiên cảm thấy đau. Cô thương thay cho số kiếp hồng nhan bạc phận của chị ấy.
Nếu mà chị nói vậy, em sẽ nghe lời chị. Em sẽ cố gắng làm lại cuộc đời của mình.
Tốt lắm, hãy sống thay phần của chị nữa em nhé.
Dạ vâng, nhất định là như vậy rồi.
Có được số điện thoại của Minh Tuấn, An Nhiên nhanh chóng bấm số gọi.
Alo, tôi là An Nhiên đây. Tôi đồng ý quay lại làm giúp việc cho anh.
Ở đầu dây bên kia, Minh Tuấn nhận được điện thoại của An Nhiên. Anh ta vui mừng trả lời lại.
Được rồi, có gì tối tôi đến quán.
Tôi đến, Minh Tuấn nhanh chóng đến chỗ quán bar. Anh đi vào trao đổi với quản lý ở đó, rồi ra nói với An Nhiên.
Em có thể nghỉ việc ngay ngày hôm nay luôn.
Cảm ơn anh.
Không có gì.
Em đã sẵn sàng ngày mai đến làm giúp việc cho tôi chưa?
An Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói trả lời lại.
Ok anh, mà tôi sẽ tới làm.
Lên xe đi, tôi chở em về.
An Nhiên vội xua tay từ chối.
Thôi tôi đi ra bắt xe ôm về cũng được mà.
Em đừng ngại, tôi nói tôi có việc nên đi hướng đó luôn.
Rồi sao thì cô và anh ta sau này cũng sẽ gặp phải nhau thường xuyên. Đi nhờ xe một bữa cũng chẳng sao hết.
Vậy thì làm phiền anh nhé.
Lên xe đi được một đoạn, thấy ở bên vệ đường có bán ngô nướng. Minh Tuấn vội dừng xe rồi hỏi cô.
Ăn ngô nướng nhé.
An Nhiên chưa kịp trả lời lại thì anh ta dừng xe, mở cửa cho cô xuống. Ở bên này, Hồng đang đi giữa đường thì vô tình thấy An Nhiên bước xuống từ chiếc xe tiền tỷ. Cô ta mắt tròn mắt dẹt khi thấy Minh Tuấn đứng bên cạnh An Nhiên.
Đó chẳng phải là An Nhiên sao? Sao nó lại câu dẫn được người đàn ông giàu có thế kia chứ? Chẳng phải nó đang làm gái ở quán bar sao?
Suy nghĩ một lúc, cô ta nhanh như chớp vừa lấy điện thoại ra chụp mấy kiểu rồi phóng xe đi. Cầm hai bắp ngô nướng trên tay, Minh Tuấn vội đi lại đưa cho An Nhiên.
Em ăn đi, ngon lắm đấy. Tôi rất thích ăn món này. Tôi hy vọng là em cũng thích giống tôi.
Tự nhiên cảm giác xa lạ với anh ta bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một sự dễ thương không hề nhẹ.
Anh làm tất cả việc này có mục đích gì không?
Câu hỏi của cô khiến Minh Tuấn bật cười.
Nếu em ấy cho là có thì là sẽ có, còn em cho là không thì sẽ không. Cuộc sống đơn giản vậy đấy.
Cô hơi khó hiểu với cách trả lời của anh ta.
Vậy sau ngày hôm đó anh đưa tôi vào khách sạn làm gì?
Tại vì em bị ngất, tôi không còn cách nào khác.
Em yên tâm, ngày hôm đó tôi đưa em đến là rời đi liền. Em có thể tin lời tôi nói.
Từ khi làm giúp việc trở lại cho Minh Tuấn, An Nhiên có thời gian nghỉ ngơi cho mình nhiều hơn. Cô dành số tiền tiết kiệm có được đi làm từ thiện ở những trại trẻ mồ côi. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ cười nói, tim cô bỗng đau thắt lại. Nếu như con trai của cô vẫn còn sống, chắc có lẽ giờ này cô cũng đang hạnh phúc mà ôm con vào lòng. Chợt hai hàng nước mắt của cô trào ra, cô ngồi bệt xuống đất rồi khóc nức nở.
Em gái, sao lại ngồi khóc ở đây?
Một giọng nói ấm áp được vang lên. An Nhiên ngước mắt lên nhìn, đó là Duyên. Cô ấy cũng có chuyến từ thiện ở đây.
Không có gì đâu chị.
Duyên ngồi xuống an ủi An Nhiên.
Chị nhìn em rất quen, em đã có chuyện buồn gì sao?
Cô lấy tay quệt nước mắt rồi đáp lại lời Duyên.
Em đang nhớ con của mình. Thằng bé mất cách đây không lâu ạ.
Duyên cảm thấy đau lòng. Thương quá, cố lên em nhé. Mặc dù là người lạ, nhưng nhận được sự an ủi động viên từ Duyên, An Nhiên lại cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc đến lạ. Hai người đang nói chuyện thì đúng lúc Hồng đi ra. Cô ta vừa nhìn thấy An Nhiên nói chuyện với Duyên thì chân đứng không vững, mặt tái mét. Con nhỏ đó sao lại xuất hiện ở đây? Có khi nào nó biết hết tất cả sự thật rồi không? Suy nghĩ xong, cô ta nép sang một góc chờ An Nhiên rời đi. Đến tối, cả nhà Duyên được gia đình Minh Tuấn mời sang dùng cơm tối. Với lại nhân cơ hội này, Duyên cũng muốn giới thiệu Hồng với tất cả mọi người. Chị gái em hôm nay xinh đẹp quá. Đang ngồi bàn trang điểm, nghe Hồng khen, Duyên vội quay người lại cười. Cảm ơn em gái của chị, em còn xinh gấp mấy lần chị nữa đấy. Em không dám đâu ạ, mà tối nay chị hứa sẽ giới thiệu anh rể cho em biết đúng không? Khuôn mặt Duyên đỏ bừng. Đúng vậy, chắc là vài tháng nữa bọn chị sẽ kết hôn đấy. Em có biết không, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, là mối tình đầu của chị đấy. Hồng say sưa nghe Duyên kể về người đàn ông của mình. Em thật là ngưỡng mộ chị. Chị vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại có một tình yêu đẹp nữa. Em cầu chúc cho chị và anh rể sống hạnh phúc bên nhau. Chị cảm ơn em. Dạ vâng. Đúng 7 giờ tối, chiếc xe lăn bánh, cả nhà Duyên bắt đầu đến nhà Minh Tuấn. Nhìn căn biệt thự nguy nga hiện ra trước mắt, Hồng như lạc vào mê cung. Trời ơi, nhà anh Tuấn đây sao ạ? Nhà gì mà to đẹp quá trời luôn. Duyên cười. Sau này chị cũng sẽ tìm cho em một người đàn ông giàu có thế này. Hồng nhõng nhẽo. Em không có cơ hội ấy đâu ạ. Càng đi vào trong thì độ xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự được hiện rõ. Thấy có khách đến, ba mẹ của Minh Tuấn chạy ra chào đón. Quý hóa quá, cả nhà mình đến rồi sao? Màn chào hỏi xong xuôi, bà Lệ, mẹ của Minh Tuấn, hướng con mắt sang chỗ Hồng rồi hỏi. Đây là ai? Dạ là em gái cháu. Bà ngạc nhiên hỏi lại. Em gái ruột hay là em gái nuôi đấy? Em gái ruột à? Cháu và em ấy thất lạc nhau từ nhỏ, may mà em ấy phúc lớn mạng lớn nên vẫn còn sống à? Ôi tuyệt vời quá, bác chúc mừng hai chị em được đoàn tụ nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Đi vào bên trong, vợ chồng bà Lệ gọi chị giúp việc ra rồi nói. Cô lên phòng xem thằng Minh Tuấn đã chuẩn bị xong chưa. Dạ thưa bà, hôm nay con lên kêu thì cậu chủ bảo lát nữa cậu sẽ xuống. Tôi biết rồi, cô vào trong chuẩn bị đồ ăn đi nhé. Dạ vâng bà chủ. Nghe tới Minh Tuấn, trái tim của Duyên bỗng đập loạn nhịp. Chẳng là cả tuần nay cô chưa được gặp anh ta, vì nghe nói anh ta phải đi công tác mới về ngày hôm nay. Con chào cả nhà. Ở trên cầu thang, Minh Tuấn với bộ đồ quần jean áo thun đang từ từ đi xuống. Anh ta đẹp trai như mấy diễn viên tài tử trong phim, khiến cho Duyên và Hồng không thể rời mắt. Nhất là Hồng, cô ta như bị đứng hình khi biết anh ta chính là người bữa hôm đi cùng với An Nhiên. Vừa thấy Minh Tuấn, Duyên vội nói lời trách móc. Anh về lúc nào đấy? Sao không thấy nói với em? À, anh mới về nên bận quá, chưa gọi cho em được.